châu bốn biển, dựng xây tinh độ trên sàn. Đạo Phật ngày nay dân hiến.
Pháp âm Đạo Phật ngày nay hân hạnh giới thiệu đến quý vị bài pháp thoại Quan Âm Diệu Thiện cho thầy Nhật Từ giảng tại chùa Linh Quang, Pennsylvania, Hoa Kỳ, ngày 8 tháng 7 năm 2007. Kính mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa ni sư Hiếu Đức, chủ trì chùa Linh Quang. Kính thưa toàn thể quý thiền hữu tri thức. Chúng tôi rất là hoan hỷ và hân hoan khi nhìn thấy quý Phật tử trở về tu học tại chùa Linh Quang với tinh thần rất là hoan hỷ và trang nghiêm. Ngày lễ vía Đức Bồ Tát Quan Thế Âm gắn liền với tháng 6, 19 tháng 6, 19 tháng 9, 19 tháng 2. Ở chùa Linh Quang thì có tượng đài Quan Thế Âm. Và do đó để giúp cho chúng ta hiểu thêm về hạnh nguyện của Ngài, chúng tôi xin phân tích về sự tích Quan Âm Diệu Thiện. Và có lẽ trong chúng ta đây ai cũng đã ít nhiều biết qua về sự tích này. Trước khi đi vào phần kể chuyện thì chúng tôi xin gợi ý một cái điểm nhỏ để việc giải mã và hiểu câu chuyện đó sẽ có thêm chiều sâu của tư duy và ứng dụng. Ở trong đạo Phật có nhiều lớp ý nghĩa để tiếp cận một vấn đề. Đối với các vị Bồ Tát đó thì danh xưng đó vừa là một hạnh nguyện, vừa là một hành trình. Do đó việc phân tích danh hiệu của vị Bồ Tát sẽ giúp chúng ta hiểu rõ về cách thức ứng dụng làm thế nào để mang lại an vui hạnh phúc ở trong đời sống thường nhật của mình. Và đây chính là cái trọng tâm của Đạo Phật. Và dựa theo cái phong cách đó đó, việc đặt tên cho con và cháu đó nên theo hướng của Đạo Phật thì hay. Còn ở Việt Nam đó, chúng ta quen đặt tên theo dân gian, đặt tên rất là ngộ nghĩnh. Nhiều bà mẹ thương mấy đứa con đặt cô Tèo, cô Tí, sau này khi lớn lên hỏi tên không dám nói, nói ra thấy cái tên nó không có thanh lịch. Và người Việt Nam mà sanh ra ở Hoa Kỳ và ở nhiều nước trên thế giới đó thì cũng phải lưu tâm về vấn đề đặt tên, làm thế nào để tránh những cái sự mà nó đồng âm với từ tiếng Anh. Ví dụ như là cái chữ Dũng mà đọc trong tiếng Anh là đanh, nghe thế nó không có hấp dẫn. Do đó chúng ta phải để ý về cái này. Vì các vị Bồ Tát đó, với danh xưng đó, chúng ta thấy là nó cả một tiến trình của hạnh nguyện, dấn thân, chuyển hóa, tu tập làm an vui, hạnh phúc cho bản thân và tha nhân. Chuyện kể rằng trong một thời xa xưa, trong một vương quốc nọ, vua và hoàng hậu muốn có một đứa con trai, tức là hoàng tử, để nó ngôi. Hai lần cầu tử, vua và hoàng hậu đều thất vọng vì sinh ra hai cô công chúa. Trước khi sanh đứa con thứ ba đó, thì vua đã nỗ lực nhiều hơn nữa với những niềm tin, tín ngưỡng, nguyện cầu trời và Phật gia hộ cho ông vận may để có người nói giỏi tông đường, tức là nói thành cái truyền thống vua. Cô con gái thứ ba ra đời làm cho ông trở nên hoàn toàn thất vọng nhiều hơn nữa, và đánh mất niềm tin đối với tôn giáo nói chung và dĩ nhiên là đối với đạo Phật. Vua rất là giận và hoàng hậu cũng giận theo, vì hoàng hậu đó muốn được vua sủng ái thì phải có con trai cho ông. Trong truyền thống phong kiến ngày xưa đó, bị ảnh hưởng nền văn hóa của Nho giáo đó, không có con cái nói giỏi tông đường được xem như là đại bất hiếu, mà nỗi niềm lo lắng nhất của các vị vua đó là làm thế nào để có hoàng tử. Một hoàng tử có thể quý hơn 10 con công chúa. Thì rất là may cái nền văn hóa của phương Tây có quan niệm ngược lại. Một cô công chúa là một cô quý báu. Nền văn hóa này xem người phụ nữ có tầm quan trọng hơn người đàn ông. Vua cả giận, rồi dần dà cô con gái thứ ba này lớn lên, ở tuổi khoảng chừng 18-19 tuổi xuân, nhà vua có ý đó, tìm phò mã để chọn người kế nghiệp, nếu không có hoàng tử có phò mã cũng được. Hai cô con gái đầu nhà vua không quan tâm, đến cô con gái thứ ba này đó, từ một cái nỗi đau dẫn đến một nỗi giận, từ nỗi giận dẫn đến sự ghét, từ cái ghét quan tâm chăm sóc riết trở thành thương, và muốn đặt hết tất cả tình thương cho cô con gái út. Tính tình của cô con gái út thì khác hoàn toàn với hai người chị là Diệu Thanh và Diệu Âm. Cô có bẩm chất của một người tu sĩ ngay từ nhỏ. Suốt cả 18 năm như thế là cô ăn chay, mặc dầu ở trong hoàng cung đâu có ai khuyến khích ăn chay, cô chọn lựa con đường đó như là một thói quen từ lúc mà cô được mang thai ở trong bào thai của người mẹ. Rồi do đó cô đã không hoan hỷ theo sự sắp đặt của vua cha. Vua cha cả giận, giam nhốt cô ở một cái căn phòng rất là nhỏ phía sau vườn ngự uyển, mà gần như thế hàng ngày, và cứ vài ba giờ đó, vua và hoàng hậu ghé mắt xem coi cô con gái mình có khổ đau hay là có thay đổi ý tưởng không. Giam nhốt như thế không phải là một sự ghét bỏ, mà là một nỗi hăm dọa thôi. Thương con mình quá mà con mình không chịu nghe theo lời của mình, nên giận quá làm cho nó đã tức. Nhưng chí khí và hạnh nguyện của cô con gái thứ ba này vẫn không hề thay đổi và lung lay gì cả. Nhà vua bắt đầu đổi kế hoạch. Ông tìm đến một ngôi chùa rất có ảnh hưởng trong bá tánh và thuyết phục với sư trụ trì cũng như là các vị sư tại đây, làm một cái kế, đó là chấp nhận thỏa mãn ý nguyện xuất gia của cô con gái thứ ba là Diệu Thiện, để cho nhà sư chấp nhận, và khi vào tu đó yêu cầu sư trụ trì và tất cả các vị tại đây mỗi khi có dịp tiếp xúc với cô công chúa Diệu Thiện đó, thì khuyên cô hãy trở về làm công chúa để thỏa lại lòng mong đợi của đức vua. Tất cả những lời khuyến khích đó đã không có tác dụng. Vua nghĩ rằng là sư trụ trì và cô con gái của mình cũng như là những vị tu tại đây đã thông đồng với nhau, trên phá vỡ kế hoạch sắp xếp của nhà vua. Ông giận dữ lắm và ông hăm dọa, nếu nhà sư và những vị tu tại đây không thể thuyết phục công chúa trở về lại hoàng cung thì chùa này sẽ bị đốt và tất cả mọi người sẽ phải bị giết chết. Dĩ nhiên là ông chỉ muốn hăm dọa thôi, gây một cái sức ép tâm lý khá lớn đối với công chúa Diệu Thiện, để cho công chúa sợ mà không dám chọn lựa và quyết định sự chọn lựa lý tưởng của mình. Vì làm như thế tạo ra cái chết tập thể của sư trụ trì và nhiều vị sư khác là một cái tội rất lớn. Ý nguyện đó càng rõ ràng hơn khi hạt giống xuất gia của cô được đặt ở trong một ngôi chùa, chất liệu tâm linh bắt đầu được phát triển và cô đã trở thành một người xuất gia rất là mẫu mực, tạo niềm tin, tín ngưỡng và tâm linh ở rất nhiều người tín đồ, vì sự tu học của cô mang lại lợi lạc cho nhiều người. Nhà vua từ sự hăm dọa bắt đầu đổi thành thái độ giận thật sự, nghĩ rằng là bài mưu lập kế nhờ cái uy tín thuyết phục của vị sư, nhưng mà không ngờ đó đứa con mình trở thành tu sĩ luôn. Cho nên ông đã ra lệnh đốt chùa. Thì khi bắt đầu lửa của những ngọn đuốc được đưa vào ở trong khuôn viên của ngôi chùa và hỏa được phát, thì có một cái cơn mưa rất là lớn chưa từng có, vừa mưa mà vừa có đá nữa, thì bao nhiêu nỗ lực đốt của nhà vua trở thành không có tác dụng, chùa vẫn còn y nguyên. Vua bỏ kế hoạch và hăm dọa nhà sư cũng như là công chúa Diệu Thiện rằng nếu không thuyết phục cho cô trở về lại hoàng cung và cô tiếp tục con đường đi tu đó, thì cô sẽ bị xử trảm và các nhà sư cũng sẽ bị xử trảm. Vua dặn thật sự, làm thật sự. Thì ngay pháp đình đó, khi người đao phủ cắt đôi tay lên và chuẩn bị hạ cái búa xuống để chém đầu cô công chúa không chịu lắng nghe lời vua cha, thì lúc đó đó chuyện kể rằng là có một con cọp trắng ở đâu chạy ra và nó đã lủi vào cái người đao phủ, làm cho cái cây đao đó nó rớt ra chỗ khác, và chính con cọp này đã cõng cô công chúa vào trong rừng rồi sau đó đưa về chùa Hương Tích ở Ninh Bình, Hà Nội, ở miền Bắc. Thì hàng ngày cô công chúa Diệu Thiện này đã bắt đầu tu tập ở kế bên tượng Đức Thiên Tổ Thiên Nhãn, vì Bồ Tát có tình thương, vì Bồ Tát của dấn thân, vì Bồ Tát của sự ban vui và cứu khổ. Sự tu tập đúng phương pháp đó đã làm cho cô cảm hóa được các loại thú rừng dữ tại đây. Khỉ hàng ngày hái trái dâng cho cô ăn, nai đó hàng ngày đó tìm cỏ khô để làm cái nơi cho cô ngồi thiền thực tập chuyển hóa tâm thức. Các con rắn đó nó không còn là nỗi đe dọa mà trở thành như là cảnh kiển rất đẹp để cho cô có thể sống một cách rất là thoải mái và thảnh thơi. Các con chim bay trên bầu trời xanh liện hót ngân vang âm thanh vi diệu để giúp cho cô có được một cái tâm thức hân hoan và có bản lĩnh để vượt qua sự khó khăn tu tập một mình lạnh lẽo ở trên núi cao của chùa Hương. Đồng cái thời gian mà cô phát tâm tu tập và có được cái kết quả của sự thực tập đó, thì vua cha bị chứng bệnh phong cùi, lỡ lối các ngón tay. Vua đã cho rất nhiều người tìm những vị lương y giỏi nhất ở trong quốc gia về để trị, nhưng mà cơn bệnh không qua khỏi, ông đã bị gần như là cùi mất hết gần 10 đốt ngón tay. Sau đó mắt quan bị mờ từ từ, cái khả năng nhãn quan đó nó không còn như ngày xưa nữa, và ông có trạng thái như là người bắt đầu bị mù lòa. Nỗi khổ niềm đau trỗi dậy trong con người ông rất là lớn. Mặc dù như thế ông vẫn không hối hận. Sau khi tu tập có kết quả, công chúa Diệu Thiện đã trở về thăm lại hoàng cung, thăm lại cha mẹ già của mình và thấy cái cảnh người cha khổ đau cùng cực như thế, cô ta đã vận dụng phương pháp tu tập và nhờ sống ở trong rừng đó cho nên biết được rất nhiều loại dược thảo, và rất may mắn cô đã chữa lành được cái chứng bệnh phong cùi của người cha và hỗ trợ giúp cho hoàng phụ chữa lành được cái chứng bệnh của con mắt và cả gia đình được hạnh phúc như thuở ban đầu. Con đường tu tập của cô được sự ủng hộ và thăng tiến rất là lớn, và câu chuyện nó kết thúc tại đó. Câu chuyện này đó, nó được diễn đạt bằng một thể loại văn học thơ ca lục bát, văn chương thi phú dằn điệu của nó rất hấp dẫn, giá trị triết lý của nó rất là cao. Nếu chúng ta để ý từ các cái tình tiết thiết lập lên câu chuyện, phân tích và giải mã các tình tiết này đó, thì chúng ta có thể có nhiều cái giá trị tham khảo trong ứng dụng trong đời sống thực tế. Trước nhất chúng ta thấy cái thái độ ước muốn của nhà vua trong các cái hành động tín ngưỡng cầu tự. Hai lần đầu cầu hoàng nam nhưng hai cô công chúa đã xuất hiện. Lần thứ ba thái độ cầu hoàng nam càng nhiều đó, thì nỗi thất vọng càng cao vì cô công chúa thứ ba là công chúa Diệu Thiện ra đời. Rất nhiều người trong chúng ta có thói quen sống theo sự cầu nguyện. Chúng ta nghĩ rằng là có Phật, có trời, có thần, có thánh, chứng giám, chúng ta thường gọi là hai ông giám, một ông bên trái, một ông bên phải, chứng biết được hết tất cả những nỗi niềm tâm lý, nguyện vọng chân thành, những nguyện ước cao thượng, tất cả những thứ mà chúng ta mong mỏi trong cuộc đời đó. Và chỉ cần thể hiện cái niềm tin một cách chân thành như thế thì hữu cảm tất ứng, trước sau gì chúng ta cũng đạt được những nguyện ước. Hiểu như vậy thì nó chỉ mới đúng được cái phần tác dụng tâm lý của lời nguyện ước, và cái chất xúc tác của nó đó đối với các hoạt động và nỗ lực chúng ta cần phải theo đuổi để biến ước mơ trở thành một hiện thực. Vì nếu chỉ đơn thuần là nguyện ước không mà thôi đó, thì kết quả đó chẳng những nó không được hài lòng mà ngược lại đó, nó làm cho trạng thái thất vọng bắt đầu trỗi dậy trong con người của chúng ta. Cho đó đạo Phật gọi là cầu bất đắc khổ, tức là nỗi khổ do không thỏa mãn các nguyện vọng mà mình mong đợi. Hàng năm tại Việt Nam, ở vùng núi Sam Châu Đốc đó, số lượng người đi dí bà rất đông. Từ một cái ngày dí bà trở thành một tháng dí bà, rồi bây giờ là 6 tháng dí bà. Dùng An Giang Châu Đốc đó, sau những năm 75 rất nghèo khó, nhờ hoạt động tín ngưỡng dí bà mà cư dân tại đây được sống một cách ấm no. Nó mở ra dịch vụ du lịch, nhà cửa, buôn bán, phố xá, và nó cũng giải quyết được một số vấn nạn về kinh tế tại đây. Lý do mà phần lớn người Việt Nam, nhất là những người làm ăn, buôn bán, kinh tế đó, thích xuống đây đó, là vì đó, trên cái cơ chế tâm lý 1 đồng 10, 10 đồng 100. Họ xuống đối diện trước bà, có người nếu là gốc người Hoa đó, thì cúng cả con heo quay, các con vịt quay, các gà quay, và thề với bà rằng là nếu bà phù hộ cho con, còn chúng số độc đắc về con sẽ làm rất nhiều việc tốt, vân vân và vân vân. Thì có người mong mỏi là gia tài sự nghiệp và các nguyện chân thành khác được thành tựu đó thì sẽ đền đáp lại cái gì đó rất là xứng đáng. Hàng ngàn hàng triệu người đến đây đó, số người đạt được cái nguyện ước đó đó nó chỉ khoảng chừng 0,001% thôi. Những người không thành tựu đó thì họ tự an ủi rằng có lẽ là mình cầu chưa có thành tâm. Thì là bữa đó mình nhớ ai, nhớ đứa con, nhớ đứa cháu, nhớ người này người nọ, và do vậy cái kết quả không đạt được là chuyện bình thường, và họ phải giấu điều đó đi vì nói ra mắc cỡ, tốn tiền xuống dí bà, thề thốt đủ thứ hết trơn mà cuối cùng không có kết quả gì, rồi làm sao? cho nên im lặng. Còn những người đó, sau khi xuống dưới bà vay mượn vốn của bà làm ăn rồi có kết quả đó, thì họ bắt đầu tuyên truyền ra, và người ta nghe theo những cái lời tuyên truyền như thế đã đến với bà ngày càng đông, từ một ngày trở thành là 6 tháng trong một năm. Theo Phật giáo đó, bản chất của lời nguyện ước nó giống như là một cái bích tông đó, nó đẩy con người tới phía trước. Cái lực đẩy của nó làm cho con người có một cái bản lĩnh chịu đựng, vì mình biết rằng là phía trước đó nó sẽ có một cái kết quả với những sự thành tựu ứng với những gì mình mong mỏi. Cho nên nhờ tin như vậy, cái trạng thái ức chế và cảm xúc nó được chấn an, và làm cho mình có cảm giác rằng mình được hỗ trợ, bảo bọc, và phước báo sẽ được các vị thần linh nâng đỡ. Cho nên họ cố gắng làm tất cả những việc cần phải làm. Chứ thực tế đó, cái sự thành công ở trong buôn bán đó, nó không phải là điều may và rủi, mà nó là cả một nghệ thuật của đầu tư. Nhưng là trong nền kinh tế thị trường, ai biết về quy luật cung và cầu, biết được thị hiếu của khách hàng, rồi đưa mặt hàng nó ra với mẫu mã hấp dẫn, chất lượng cao, giá cả hữu nghị, biết cách chào hàng, tung hàng ra trong một thời điểm mà nó trở thành như là độc nhất. Và cái nghệ thuật quảng cáo truyền thông đó, đóng một vai trò khá quan trọng, đánh vào mắt, đánh vào lỗ tai, sự lặp đi lặp lại nhiều lần, làm cho khách hàng có cảm giác rằng đây phải là một sản phẩm như ý, chất lượng, và chúng ta cần mang vác nó về nhà mà tiêu thụ. Nó còn lệ thuộc vào rất nhiều các yếu tố như là cạnh tranh, vân vân khác nữa, thì mới có thể dẫn tới sự thành công ở trong làm ăn và buôn bán. Nhiều người sau khi giải nguyện cầu xong rồi đó, là về nỗ lực làm sống, làm chết, làm ngày làm đêm, cho nên họ thành công. Và thành công là nhờ cái nhân quả làm đó, nhưng mà họ không nghĩ về họ, nhờ họ nghĩ là nhờ bà phù hộ. Và do đó cái niềm tin rằng là cầu sẽ đạt được những cái nguyện ước đó, nó sẽ giúp cho họ dễ dàng thực hiện, cho nên giá trị đạo đức của nó vẫn có. Nhân quả của nhà Phật dạy chúng ta về cái nghệ thuật tiếp cận và lý giải các vấn đề một cách rất là biện chứng và có khoa học. Giá trị của lời cầu nguyện đó rất là cần thiết ở trong đời sống sinh hoạt của chúng ta. Như chúng tôi vừa nói, ở cái mức ban đầu đó, nó sẽ tạo ra một cái tiến trình chấn an về tâm lý và cảm xúc, làm cho nỗi khổ, niềm đau và những điều mà mình mong mỏi đó, nó giảm bớt được một phần nào. Và nó tạo ra một cái động cơ đẩy mình tới phía trước, và nhờ mình đi tới phía trước với một cái niềm tin rằng trong tương lai mình sẽ thành công, vấn đề còn lại là thời gian và cơ hội thôi, làm cho mình vượt qua được những khó khăn cần phải vượt. Lời cầu nguyện về phương diện nhân quả nó còn có một tác dụng khá tích cực, đó là nó làm cho tiến trình nhân quả được diễn ra một cách sớm hơn dự định. Ai đã từng chơi mai, chơi đào và những cái loại hoa phục vụ cho mùa Tết ở Việt Nam thì có lẽ hiểu vấn đề này hơn ai hết. Sự nở của các loài hoa vào mùa Tết nó lệ thuộc vào khí hậu nóng và lạnh. Nếu chúng ta để cho cái tiến trình nóng và lạnh của khí hậu diễn ra một cách bình thường theo bản chất của đó, thì các loài hoa nó sẽ nở theo cái tiến trình này, và nó không lệ thuộc vào cái ý thức chủ quan của chúng ta. Nếu mùa lạnh đến quá sớm vào tháng 11, tháng 12 và kéo dài cho đến gần Tết đó, thì hoa sẽ nở muộn, và do đó người làm cái nghề này nó sẽ bị thất thu vì đem ra chợ bán không có tiền. Nếu mùa nóng đó, diễn ra quá nhiều vào những tháng cuối năm thì hoa sẽ nở sớm vì nó bị kích thích quá mạnh, cho nên họ cũng bị thất thu. Ở trong mỗi một mùa Tết tại Việt Nam đó, nếu quý vị có điều kiện đi thăm hỏi những người bán hoa ở những cái chợ Tết đó, có người cũng làm ăn khấm khá và có người tán gia bại sản, làm cả một năm đầu tư chở hoa từ các tỉnh lẻ lên, thuê mặt bằng mỗi ngày như vậy cả bạc triệu mà bán, rồi tiền ăn tiền ở các thứ mà bị ế nữa, là đổ nợ, và họ phải giải nghệ sau cái một mùa Tết như thế. Để khắc phục những điều đó đó, thì những người trồng hoa đó họ có một cái nghệ thuật, đó là làm cho hoa nó nở ngay cái thời điểm mà mình muốn. Cái nghệ thuật đó là cái nghệ thuật làm cho nó, ví dụ tỉa lá rồi bón phân vào thời điểm nào, tỉa vào thời điểm nào, thì nó có thể làm cho tiến trình nở đó nó diễn ra chậm hơn hoặc là nhanh hơn tùy theo mùa. Nếu mùa lạnh đó, thì phải làm cho nó nở nhanh hơn, mùa nóng đó, thì phải làm cho nó trì hoãn nở chậm hơn, thì đến ngày 30, 29, 28 mùng 1 đó mới có hoa tươi đẹp nổ rộ để bán có tiền. Cái cách đơn giản nhất mà họ làm đó, đó là dùng nước thôi, nước ấm và nước lạnh. Muốn hoa nở tươi và nở lâu dài đó thì người ta phải để nước đá ở trên gốc của đá đó. Cái tác động của cái đá lạnh này nó làm cho hoa nó được duy trì lâu. Và như vậy là trong cái mùa nóng, mùa nắng đó, chúng ta để đá lên đó thì hoa nó sẽ giảm cái tiến trình nở của đá. Dĩ nhiên là nó ở một mức độ nào tương đối thôi, chứ không thể là tuyệt đối được. Còn ở trong mùa lạnh mà muốn hoa nở sớm hơn đó, thì người ta phải chế nước ấm khoảng trừ 15 cho đến là 20 độ, tùy theo loại cây và sức chịu đựng của đá, để cho cái loại hoa đó theo tiến trình bình thường lẽ ra là đến mùng 4, mùng 5 nó mới nở, bán ai mua. Nó cần chừng ngày 29, 30 Tết. Do đó người ta phải kích thích nó bằng cách là chế nước ấm vào, và các rễ thân, quá trình trao đổi chất ở trong thân cây nó được diễn ra, và do đó hoa đã sớm hơn bình thường. Lời cầu nguyện đó, theo cái cơ chế này, được xem như là một chất xúc tác của loại nước ấm để cho hoa công đức, hoa phước báo, hoa các giá trị nỗ lực về việc thiện đó, nó được nở ra theo cái thời điểm mà chúng ta đang cần. Ví dụ ở trong lúc chúng ta bị túng quẫn, trong khổ đau, trong bế tắc, trong công ăn việc làm không thuận lợi đó, thì cái này nó mới có. Còn nếu như mình không hề có một cái cây sẵn, và cây đó cũng không hề được chăm bón từ ngay đầu năm và suốt cả một năm, thì dầu cho chúng ta muốn có hoa nở, chúng ta có tưới nước sôi vào gần cuối năm, thì không có hoa nào ra hoa cả. Đây là một sự thật thôi. Cho nên yếu tố căn bản là phải có một cái cây, và cây đó trong tình trạng chuẩn bị nở hoa. Theo vì thay tiến trình nó có thể là tốn 10 ngày nữa, là nửa tháng nữa, thì cái chất kích thích để làm cho nó nở sớm hơn, thì cái lời nguyện cầu muốn có kết quả thì nó đòi hỏi phải có các dữ liệu của các hạt giống đã được gieo. Dữ liệu đây tức là phước báo, công đức, việc thiện và các hành động nhân từ, nó phải có sẵn. Và nhờ chất xúc tác của nước sôi về lời cầu nguyện này mà các cái hạt giống này nó sẽ trổ trong cái thời điểm mà chúng ta đang cần. Đó là lý do tại sao chúng ta thấy hàng ngàn người cầu nguyện mà có khoảng chừng 0.1%, 0.001% thành công, còn những người khác là hoàn toàn thất bại. Là bởi vì những người đó chưa hề có một cái cây, chưa hề có cái cây trong tình trạng có thể nở hoa. Và do đó có cầu, có bơi móc ở trong lời cầu nguyện, có gian sinh cầu khẳng, và cuối cùng họ vẫn bị thất bại thôi. Do đó chúng ta phải thấy cái yếu tố dẫn đến thành công vẫn chính là nhân, và lời cầu nguyện là một chất xúc tác rất cần thiết. Đằng này đó, nhà vua không hề gieo những hạt giống mà lại muốn có thành quả để hưởng, cho nên nguyện ước sanh đứa con trai là hoàng nam đó trở thành là một nỗi niềm thất vọng. Cái quan niệm phong kiến của nền văn hóa Trung Quốc đã làm cho rất nhiều gia đình phải đổ vỡ vì sự lựa chọn giới tính con cái ở trong bào thai của người mẹ. Không chỉ người Trung Quốc mà người Ấn Độ cũng như vậy. Nếu quan niệm Trung Quốc sanh ra năm người nữ là Ngũ Long công chúa, thì ở tại Ấn Độ sanh ra năm người nữ có nghĩa là mạt hiệp. Là bởi vì đó, cha mẹ phải đi tìm chồng mà gả con gái của mình với một cái số tiền của hồi môn rất lớn, tùy theo yêu cầu của phía chồng nếu chồng đẹp trai, gia tài sự nghiệp đủ đầy, vị trí xã hội thăng tiến, lương bổng cao, chức vụ lớn, học vị hấp dẫn, thì cái tiền hồi môn mà phía bên chồng yêu cầu đó là có lẽ là gia các gia đình mà trung lưu phải làm cả năm kiếp mà không đủ tiền thế mà nộp đó. Do vì các cái quan niệm trọng nam khinh nữ như thế mà nhiều bà mẹ đó ở trong thời hiện đại này xét nghiệm giới tính thấy đứa con ở trong thai của mình là nữ là phá thai để tìm cơ hội sinh ra một đứa con trai. Người Trung Hoa và những người ảnh hưởng đến văn hóa Trung Hoa bị ám ảnh bởi cái này rất là nhiều. Người Ấn Độ cũng như thế. Vậy bây giờ luật tại Ấn Độ nghiêm cấm việc khám nghiệm giới tính thai nhi, vì làm như vậy là vi phạm nhân quyền và thương tổn đến cái đạo đức của cha mẹ đối với con cái. Thì phần lớn những người dân Ấn Độ ngày nay đó, nhất là những thôn quê hẻo lánh nghèo khó đó, phát hiện giới tính nữ là phải phá thai ra vì không thể nào có tiền để mà nuôi con, giúp cho con trưởng thành hạnh phúc nếu thật sự thương con. Cái văn hóa trọng nam khinh nữ như vậy đã làm cho nhiều người đàn ông không thỏa mãn với người vợ của mình, vì bà vợ của mình có thể rất lý tưởng, rất đẹp, rất đàng hoàng, rất tư cách, rất đạo đức và sống rất hạnh phúc, nhưng không có khả năng cho ông một đứa con trai, và do đó ông phải đi tìm một người khác, hạnh phúc gia đình bị đổ vỡ. Bản chất của hạnh phúc gia đình nó không lệ thuộc vào giới tính của đứa con, vì con ở đây chỉ là hoa trái của tình yêu thôi. Và chúng ta hiểu nhân quả không phải bỗng dưng mà đứa con ở trong gia đình chúng ta sanh ra là người nam hay là người nữ, hoặc là người đồng tính luyến ái của nam hay là đồng tính luyến ái của nữ, mà nó đều có cái tiến trình nhân quả của riêng đứa con đó và cái nhân quả cộng nghiệp của chúng ta và người đó ở trong cuộc đời. Các hạt giống đó nó tự định đoạt quyết định lấy đó, chứ không có ai sắp xếp, không có ai làm cái công việc của thẩm phán, của quan tòa để định đoạt, và mọi thứ nó diễn ra một cách rất là tự nhiên của nhân quả. Và khi chúng ta có được một con như là hoa trái của tình yêu, chúng ta nên thỏa mãn hài lòng với nó, vì bản chất của tình yêu là hạnh phúc, và hoa trái của tình yêu là đứa con, và đứa con này chính là kết quả của hạnh phúc. Còn nó là nam hay là nữ, chuyện đó không quan trọng lắm. Sống theo quan niệm của nền văn hóa trọng nam khinh nữ như thế, nhà vua này đã nổi giận thật sự. Và cái công thức của sự nổi giận nó thường diễn ra theo kiểu đó: nếu không trút đổ được ở trên đối tượng mà mình giận, thì trút đổ trên đối tượng thân cận gần gũi với mình. Giận cái chém thớt đã xuất hiện. Nhà vua thay vì giận bản chất của lời cầu nguyện nó không linh ứng, đã đổ lửa, đổ dầu hôi, đổ hết tất cả những tai họa lên cô công chúa thứ ba là Diệu Thiện. Kể từ lúc bà hoàng của ông mang thai thì ông đã có linh cảm rằng đứa con gái là đứa con thứ ba chứ không phải là đứa con trai. Cho nên là ông đã không có ngó ngàng quan tâm, vì các vị mà lương nghi giỏi đã cho ông biết từ đó. Cho nên là tất cả những cái thành kiến, mặc cảm, rồi những nỗi niềm mà không hân hoan, nó bắt đầu nó có, nó ảnh hưởng mỗi một cái suy tư của chúng ta từ phương diện tâm thức đó, nó tỏa ra một cái trường sinh học, một cái điện từ. Và ai có được cái năng lực tu tập và có được cái tha tâm thông đó, hay là cái giác quan thứ sáu đó, một cách tình cờ có thể cảm nhận được cái sóng điện từ đó ở những người xung quanh chúng ta một cách rất là dễ dàng, mà giờ không cần qua biểu đạt của ngôn ngữ, lời nói, việc làm. Người kia có thể giấu một cách rất là thầm kín ở trong những cái nếp suy nghĩ thôi, chúng ta vẫn có thể đón biết, vẫn có thể nhận dạng ra được. Cái tương tác về sống từ giữa cha và con trong tình huống này đó, đã làm cho đứa con trong thai đó cảm nhận được cái thái độ không có thiện cảm và không có thương cô. Nhưng công chúa Diệu Thiện đó được gọi là hiện thân của Bồ Tát Quan Thế Âm, cho nên đã chuyển hóa được cái mặc cảm đó. chứ bằng không khi sinh ra đó, cô con gái này sẽ có mặc cảm đối với người cha, vì trong suốt mang thai người cha đâu hề có tình thương đâu. Cảm nhận được điều đó nó tạo ra một cái phản ứng ở trong cách thức ứng xử. Giận cá chấm thớt là một trong những cái thái độ ứng xử rất là không khôn ngoan mà đôi khi chúng ta có thể có bằng một cách vô thức, có bằng một cách dụng ý. Sự giận dữ có thể làm cho chúng ta trỗi dậy những nỗi đau, vì khi giận dữ là chúng ta biến chúng ta trở thành một nạn nhân. Mà phần lớn chúng ta lại nghĩ rằng là giận một người nào là chúng ta đang trả thù người đó, mà trên thực tế là chúng ta đang đi đọt cảm xúc mình, hành hạ bản thân mình và không có lòng từ bi đối với thân thể cũng như là sự sống của mình. Nhà vua này đã rơi vào cái tình trạng đó, trút đổ nỗi giận đó lên đứa con gái và tất cả những cái nỗi đau ở trong sự xuất hiện của đứa con thứ ba nó trở thành như là một cái gánh để lãnh đủ hết mọi thứ. Buông xả một nỗi đau là một nhu cầu, nó có hàng trăm cách buông xả, nhưng mà nếu mình không khéo đó thì sự buông xả của chúng ta sẽ để lại rất nhiều vết hằn cho người thân, cho người thương, cho vợ, cho chồng, cho con cái, cho thân bằng quyến thuộc và cho những người cộng sự trực tiếp hay là gián tiếp đối với chúng ta. Đó là một sự bất hạnh. Kéo dài cái cách thức buông xả nỗi đau thiếu phương pháp như thế đó là chúng ta tạo ra cả núi bất hạnh cho mình và cho người. Do đó đó mình phải thực tập cái phương pháp mà Đức Phật dạy, đó là thiểu dục và tri túc, ít muốn và hài lòng với những nỗ lực chân chánh. Ít muốn không có nghĩa là mình trở thành một con người thụ động, thờ ơ, lạnh nhạt, không có kế sách, không kế hoạch, không có công trình, không có các dự án, không có kế toán, mà là chúng ta đặt mình ở trong một cái quỹ đạo rất là hiện thực, không có mơ tưởng nhiều, hành động nhiều, làm nhiều, nỗ lực nhiều, nếu mình muốn cái gì đó trở thành một sự thật. Ở trong kinh điển, Đức Phật thường đưa ra một cái ảnh dụ rất là sâu sắc, đó là thay vì mình muốn có một đàn gà, hàng trăm con gà, hàng ngàn con gà, thì điều trước tiên và tốt nhất á, là chúng ta hãy tìm kiếm những quả trứng gà có trống, ấp nó, hoặc là ấp bằng công nghiệp, bằng đèn, dưới cái tác động của ánh sáng và nhiệt như thế đó, trong khoảng một thời gian nhất định nào đó, các trứng gà này sẽ cho chúng ta ra các chú gà con, các cô gà con. Còn ước muốn nguyện cầu mà không làm gì hết, không tạo các điều kiện cần thiết để nó có đó, thì nguyện cầu đó, bản chất của nó là một nỗi khổ đau. Và kết quả của lời nguyện cầu đó làm cho điều khổ đau này nhân lên như tình trạng của nhà vua, nó không có thiết thực. Cho nên ít muốn mà hãy thay vào đó là làm nhiều. Người nào muốn nhiều mà làm ít thì cái khổ đau cùng cực lắm. Tình trạng của người muốn nhiều làm ít nó sẽ rơi vào cái thái độ tâm lý đó, là mình sẽ chơi đây là cái việc này nó không đáng với cái vai trò của mình, nó không xứng với cái khả năng của mình, nó là việc rất là nhỏ, việc không có quan trọng, cho nên mình đã đánh mất cơ hội làm những việc lớn hơn. Tại vì lúc nào cũng chê, lúc nào cũng mơ tưởng mà không tìm cái gì đó hiện thực cả. Thái độ tâm lý ký ức về quá khứ đó theo nhà Phật sẽ làm cho chúng ta rơi vào cái ngã ba phân vân, và cuối cùng chúng ta đánh mất hết mọi cơ hội đến với mình. Có thể quá khứ mình rất là vàng son, rất đẹp, rất cao, rất sang trọng, mà bây giờ đó do cái những cái khó khăn, do những cái biến cố chính trị, biến cố thời cuộc hay là hoàn cảnh xã hội, những biến dịch ở trong cuộc đời đó, nó làm cho mình gặp vào một cái tình huống không còn như ngày xưa nữa, và càng tiếc nuối về cái gì đã diễn ra trong quá khứ, làm cho chúng ta không thích ứng được với hiện tại, cho nên chúng ta đánh mất cái cơ hội để làm lại, bắt đầu từ con số zero. Nhiều người tiếc quá không chịu bắt đầu. Và như thế thì cái bản chất của lời nguyện cầu trên nền tảng của những ký ức quá khứ nó sẽ làm cho con người sống không còn thiết thực nữa, con người của mơ tưởng, con người của cầu nguyện mà thôi, nên kết quả nó sẽ chẳng đưa ta đến đâu. đó là một sự thất bại. Và nỗi đau của sự thất bại này là dặn cá chấm thớt, như trường hợp của nhà vua đối với cô công chúa thứ ba. Lẽ ra sanh được ba cô công chúa phải quan niệm rằng là mình có được là tam long, phải không, ba con rồng đó. Mà mình lại nghĩ rằng là một cái gánh nặng, một nỗi đau, một bất hạnh. Cho nên giải quyết cái bất hạnh đó, mình tạo bất hạnh cho con, gây một sức ép cho người vợ, vì người vợ này có lẽ là không có phước báo, cho nên sanh ra cả ba đứa con đều là con gái chứ không phải là con trai. Một quan niệm sai lầm nó tạo ra cả một hoàn cảnh sai lầm, nó tạo ra cả một gia đình sai lầm, nó tạo ra cả một cộng đồng sai lầm. Và cái này chính là kẻ thù của con người, chứ không phải con người là kẻ thù con người. Nhà Phật nói rất rõ, trong tất cả các bế tắc dẫn đến khổ đau đó, thì thái độ nhận thức sai lầm là con đẻ của vô minh chính là thủ phạm, hay là cái khác là con người nạn là nạn nhân của nhận thức sai lầm. Thay vì thù hận con người thì hãy giúp cho con người tháo gỡ cái nhận thức sai lầm đó, cái quan niệm sai lầm đó, thì nỗi đau đó nó sẽ không có nhân rộng trong tương lai, nó không có lan rộng, không ảnh hưởng. Mà không, nó bế tắc vẫn còn là bế tắc thôi. Trong tình huống người cha có những ước mơ tìm một người nói giỏi kế ngôi vua mà không có, thì ông lại đã chuyển thể cái ước mơ đó qua hình ảnh từ một người hoàng tử trở thành một người phò mã, và ông ta đã đổ dùng cái niềm hy vọng đó cho đứa con gái thứ ba, vì cô ta đẹp hơn hai cô công chúa, hai công chúa đồng. Chúng ta thấy cái thái độ ứng xử của Diều Thiện rất là ấn tượng. Mấy tháng ở trong bụng mẹ đó, mặc dù cảm nhận được cái sự phân biệt đối xử của người cha, nhưng cô đã hóa giải được nó. 18-19 năm sống chung với người cha, người cha vẫn thể hiện những cái thành kiến và mặc cảm đối với cô, và cô đã chuyển hóa được cái đó. Cho nên từ một cái giận dỗi, ông ta đã chuyển qua một cái thái độ là thương, và vì thương cho nên muốn chọn một người phò mã xứng đáng để kế ngôi vua, kế ngôi ông. Bản chất của tình thương đó, nó có nhiều cách để biến thái lắm. Khi mà tình thương mà nó không được thể hiện trọn vẹn, nó biến thái qua cái khác. Nó có thể biến thái qua cái nỗi sân hận, nó có thể biến thái qua một cái nỗi giận dỗi, hèn, ganh, rồi ghen cũng có. Tất cả các biến thái đó nó thường làm cho bản chất của tình thương không còn là chính tình thương nữa, và nó là một cái gánh nặng, một cái nỗi đau cho mình và cho người thể hiện tình thương. Như thế đó, chúng ta đang rào kẽm gai cho người mình thương, mà mình tưởng rằng mình đang là tạo ra các cái thành trì bảo hộ để tạo ra tính cách an toàn cho người mình được thương. Rất nhiều cha mẹ ở trong thế giới của phương Đông đã đặt để con cái của mình như thế. Nhà vua này đã đặt để đứa con của mình bằng cách là phải là cưới cái người mà ông thương, thay vì phải để cho cô chọn người cô thương. Và người cô thương đây không phải là một người đàn ông, cô không phải là một người nào khác, mà chính là lý tưởng phục vụ. Lý tưởng mang lại niềm vui cho nhiều người, chứ không phải phục vụ cho một con người, cho một mái ấm gia đình, mà cho hàng ngàn gia đình, cho cả nhân loại và cho cả chúng sinh. Hai thái độ đó nó khác nhau hoàn toàn, và nó có tính cách là ly tâm. Cái quan niệm tình thương của nhà vua nó cũng là quan niệm tình thương của phần lớn chúng ta. Thương con mình cho nên muốn đặt để dựng vợ gả chồng cho con cái thành danh và trưởng thành, lấy chúng để chúng có thể trở thành là những bậc cha mẹ hạnh phúc, giàu sang, phú quý, phát triển bền vững trong tương lai. Như cái tình thương đó đó, đôi lúc không biết cách thể hiện đã tạo ra rất nhiều hàng rào và ngục tù cho con cái được mình thương. Sự lắng nghe là một trong những nghệ thuật mà Bồ Tát Quan Âm đã thực tập và dạy chúng ta vận dụng cái phương pháp này để tháo gỡ những nỗi đau. Khi mà một người cha hay là một người mẹ thương những đứa con, theo cái cung cách là lấy cái tiêu chuẩn của mình để đặt để những cái giá trị và buộc con cái của mình phải theo đó. Chúng ta đã để lại rất nhiều cái sự khó nhọc, khó chịu, căng thẳng, mỏi mệt ở những đối tượng được mình thương. Và do đó đó, cha và mẹ có khuynh hướng ứng xử với con cái như là một quan tòa đối với những phạm nhân, hay là đối với những người là bị đơn, là bị cáo. Chúng ta phán quyết theo cái thức chúng ta muốn. Chúng ta không tạo điều kiện để có cơ hội lắng nghe dòng cảm xúc, nhận thức, ý niệm, tâm tư, tình cảm, ứng xử của con em, của người thân, của người thương của chúng ta. Và ứng xử theo cái thức hoàn toàn như thế là chúng ta đã để lại rất nhiều nỗi oan ức ở trong cuộc đời. Thỉnh thoảng chúng ta vẫn đọc được những cái tin là có những đứa con tự tử vì cha mẹ của nó đặt để ra quá nhiều tiêu chí. Ở Việt Nam sau những mùa thi đó, con em học sinh giỏi tự tử nhiều lắm. Lý do rất đơn giản rằng là người cha, người mẹ vẽ ra một cái bản đồ với những cái tiêu chí rất là cao, mong con mình phải là đỗ đạt thủ khoa của một trường nổi tiếng nhất ở Việt Nam, hoặc phải ở vào cái hạng là 10 người giỏi nhất. Và kết quả đã cho thấy đó, nó ngược lại. Đứa con do vì những cái khó khăn về cái khả năng, do vì cái hoàn cảnh của những cái ngày trước khi đi thi, do về sức khỏe vân vân, đã không đạt được kết quả như mong đợi. Về nhà người cha người mẹ căng nhằn và nghĩ rằng là đứa con này nó không kế thừa được cái sự thông minh của mình, và mong đợi nhiều quá, thất vọng càng nhiều, cuối cùng đổ trút cơn giận lên bằng cách là chửi mắng, làm cho nó có một cái mặc cảm rằng nó là kẻ vô dụng, nó là kẻ bị thất bại, nó là cái kẻ mà nó không mang lại một cái niềm hạnh phúc gì mà trở thành gánh nặng của gia đình. Cho nên ức chế mà không có phương tiện để giải quyết một số học sinh và sinh viên đã tự tử để trả thù cha và mẹ của mình, để cho ông bà cảm thấy được rằng cái cách ứng xử đó là sai lầm. Một số người con đã viết những cái lời như thế ở trên một tờ giấy trước khi tự tử như là một cái con đường bế tắc mà họ không có giải pháp. Họ viết rằng là con rất là thù ba, con rất là hận mẹ. Cái khả năng của con có chừng đó mà cha mẹ muốn con phải như thế này thế kia mà con không thể làm được, rồi không cảm được con, không thông cảm được, cho nên nó đẩy con vào cái con đường phải chết như thế này. Và cũng rất là may nhờ có những cái lời oán hận như thế, báo chí đưa tin mà các bậc phụ huynh có thêm được cái cơ hội để hiểu được cái tâm trạng con em của mình và những cái thái độ ứng xử của chúng. Chứ còn nếu nó tự tử chết mà không để lại một cái gì hết á, chúng ta không biết lý do gì tự tử, chúng ta có thể hiểu rằng nó bị thất tình, yêu một chiều, hay là một cái gì đó làm ra một nỗi đau mà nó không có thể tiện nói ra được. Cho nên mô tả được cái dòng cảm xúc như vậy là một trong những cái giải pháp để giúp cho chúng ta phòng hờ vì trị liệu được cái nguyên nhân dẫn đến cái nỗi khổ và niềm đau. Nhà vua đã không biết lắng nghe công chúa Diệu Thiện. Sở thích và lý tưởng của cô không phải là phục vụ cho một người đàn ông, cho một gia đình, mà là cho nhiều nhiều con người, cho một cái tinh thần không hề có phân biệt đối xử gì, vì hạt giống từ bi và tình thương của Bồ Tát Quan Thế Âm đã có ở trong cô từ lúc cô có mặt ở trong bào thai của người mẹ. Cái tiến trình ảnh hưởng như thế đó, nó luôn luôn là hai chiều. Khoa học ngày nay đó chỉ cho chúng ta biết một chiều đơn giản là ảnh hưởng sức khỏe, tâm trạng, cảm xúc, cá tính, tính cách của người mẹ đối với người con. Ví dụ người mẹ nào mê cà phê Starbucks, uống nhiều thật là nhiều, thì đứa con trong đó đó nó nghe cái mùi này nó nghiện. Mỗi lần người mẹ uống vào, nó lúc đầu uống vì có sữa mà nó yếu yếu ha, dinh dưỡng mà không tốt, nó trong chổng nó cũng bị lắc lư luôn. Tại vì Starbucks là nó vừa có sữa, rồi có cà phê, có mùi thơm, rồi có đá lạnh, nó lẫn lộn nhiều thứ lắm. Và lúc đầu chưa uống thì thấy hơi lạ, uống vào rồi nghiện bắt đầu phát sanh từ từ. Cho nên trong suốt thời gian mà mang thai như thế đó, ngày nào cũng nên vào trong bao tử một ly cà phê to tướng Starbucks, thì sanh ra đứa con đó nó có chất nghiện cà phê từ thở nhỏ, vì nó ảnh hưởng từ cái chất tiêu thụ của người mẹ. Nếu trong suốt cái thời gian mang thai đó mà người mẹ hờn giận một người nào đó, chẳng hạn như là chồng của bà, do vì chồng bà không ga lăng, không biết điều, không thương, không chăm sóc, hoặc là mèo mỡ này nọ, để lại một cái nỗi đau khó quên, và bà không quên được nỗi đau đó, và nó ức chế đó như là một cái sự hờn giận và căm thù, thì đứa con này sanh ra đó, nếu là đứa con gái, thì nó sẽ có một cái mặc cảm, thành kiến và ác cảm đối với tất cả những người đàn ông, và cụ thể là người cha ruột của nó. Cho nên về sau đó, nó sẽ không có niềm tin, dầu có rất nhiều người đàn ông có thể rất là tốt và không hề giống cái tính cách của người cha, nhưng ấy thế mà cô vẫn khó có thể vượt qua được cái dòng cảm xúc này. Cái ảnh hưởng về tâm thức nó để là một cái vết hằn rất là lâu và khó quên lắm. Hiểu được điều đó thì tất cả những bà mẹ trong suốt thời gian 9 tháng 10 ngày đó phải thật sự là một hành giả tu tập về đạo đức, tu tập về tâm linh, tu tập về các phước báo, tu tập về hiếu kính cha mẹ, tu tập về kính trên nhường dưới, tu tập về cái đức tánh vô ngã vị tha, tu tập về sự tinh tấn, năng động, tích cực, hoan hỷ, và có những cái tư duy và giải quyết vấn đề một cách rất là lạc quan. Thì như vậy là trong suốt cái thời gian thai dựng như vậy đó, chúng ta đang là một nhà giáo dục cho đứa con của mình, và nhờ đó đứa con sẽ trở thành một cái mẫu người lý tưởng sau khi nó được có mặt ở trên cuộc đời này. Cái phương diện ảnh hưởng thứ hai mà đạo Phật nói đến đó là ảnh hưởng tâm lý và cái nghiệp thức của đứa con đối với người mẹ. Có những người mẹ đó bình thường đó thích làm việc nhân từ, nhưng khi mang bào thai một đứa con nào đó thì bà ta lại thích ăn mặn, thích giết con vật này, thích mắng chửi người kia, vân vân. Mặc dù nó có những cái lý do vật lý về điều đó, ví dụ như mất ngủ, mất ăn, hoặc là công việc làm ăn không thuận lợi, vân vân. Bên cạnh đó nó vẫn có cái tác động một phần nào đó của đứa con ở trong bào thai. Thì cảm nhận được những cái thay đổi tâm sinh lý khác thường như vậy đó, chúng ta phải biết rằng là cái cá tánh của đứa con trong bào thai này không tốt, cho nên chúng ta phải giáo dục, nuôi dưỡng, chăm sóc và đầu tư cho đứa con đó nhiều hơn những đứa con khác, thì nó mới có thể trưởng thành và thành công theo cách thức mà chúng ta muốn nó phải cần có ở trong cuộc đời. Đó là một nghệ thuật. Do vì mỗi một con người như vậy mang theo hết tất cả các năng lực của hành động, không chỉ ở trong đời quá khứ mà còn nhiều đời kiếp về trước, nên nó tạo ra một cái lực quán tính đó. Và cái quán tính đó nó tạo thành cái cá tính của con người. Các em bé ngày nay chúng ta thấy có cá tính mạnh hơn là chúng ta của mấy chục năm về trước. Và nếu mình có dịp hỏi cha và mẹ của mình, các ông bà cụ bây giờ 80, 90 đó, thì các bà cụ mới nói là cái thời của tao đó, tao đâu có thông minh và nhanh nhẹn như tụi bay bây giờ đâu, bây giờ tụi bay sao lanh quá. Và nếu mình hỏi cha mẹ mình, hỏi ông cố, ông sơ, ông sợ, ông sở, thì câu trả lời cũng tương tự. Cứ mỗi một giai đoạn phát triển của lịch sử đó, con người có vẻ là nhanh nhẹn hơn, thông minh hơn, hiểu biết hơn, cá tính mạnh dạn hơn. Là bởi vì cứ mỗi một đời trôi qua như vậy, chúng ta có thêm rất nhiều hành động mới, có nhiều cái kiến thức mới, có nhiều cái sự thừa kế các cái công trình giáo dục và kinh nghiệm mới. Cho nên chúng ta tích tụ ở trong cái tâm thức, và tâm thức nó không mất đi. Do đó nó có hiểu biết nhanh hơn là những cái thế hệ trước đây. Trẻ em bây giờ đó giỏi vi tính hơn chúng ta. 10 năm sau, trẻ em của giai đoạn đó sẽ giỏi hơn là trẻ em bây giờ nhiều. Ngoài vi tính nó còn thể biết thêm những cái khác nữa mà chúng ta chưa hình dung cái đó là cái gì. Và dĩ nhiên nó là những cái phát minh của khoa học. Là bởi vì trong tiến trình sinh tử các hạt giống nó không bị mất đi. Chính cái đó nó tạo thành lý tưởng, lập trường, quan điểm, ý thức hệ tôn giáo, ý thức hệ chính trị, ý thức hệ xã hội và nhiều cái khuynh hướng khác nữa. nó cấu tạo, nó tạo thành một cái lực đẩy con người tới phía trước, và nó làm cho con người có cảm giác là gần gũi, thích thú với cái mà nó vốn có hơn là phải làm mới, làm quen với một cái gì đó quá mới, như là một cái tiến trình của sự thực tập. Tuy nhiên đó, sẽ là một sai lầm nếu chúng ta cho rằng là con người khi sinh ra đó, với cái bản tính như vậy, nó sẽ quyết định cuộc đời của người đó như thế và không hề có sự đổi thay. Quan điểm đó được gọi là định nghiệp. Và kết quả của một cái đời sống theo định nghiệp, nó sẽ dẫn đến một cái tiến trình của định mệnh. Và định mệnh như vậy là khổ đau. Cho nên Đức Phật đã nói trong kinh, ai có quan niệm lý giải hết tất cả mọi thứ diễn ra trong cuộc đời này, nó có gốc rễ với quá khứ đó, rồi từ đó an phận thủ thường chấp nhận, thì người đó sẽ không bao giờ có được những nỗ lực cần thiết và chánh đáng để làm mới và thay đổi vận mệnh của mình. Khổ đau sẽ kéo theo sao. Quan niệm về nhân quả của Phật giáo rất là khác với các tôn giáo khác, ở chỗ là không chấp nhận định mệnh. Vì nghiệp là hành động có ý thức và hành động không có ý thức. Bản chất của hành động này nó không giữ nguyên, nó sẽ được gọi là giao dịch nhiều hơn hoặc ít hơn. Nó luôn luôn có biến đổi, và nó biến đổi theo tâm. Tâm biến đổi theo ảnh hưởng của hoàn cảnh, môi trường. Khi thay đổi hoàn cảnh là chúng ta thay đổi được một cộng nghiệp. Ví dụ, cũng là người Việt Nam, khi còn ở Việt Nam thì mình có cái cộng nghiệp khác. Còn bây giờ sang Hoa Kỳ trở thành có thể sanh thôi, rồi sau đó có quốc tịch Hoa Kỳ, thì cái cộng nghiệp của chúng ta đã được thay đổi rồi. Vì lúc đó chúng ta có những cái chế độ an sinh xã hội, có được cái phương tiện giáo dục, có được các quyền tự do, các quyền căn bản khác, và có đủ các thứ mà ở các quốc gia thuộc về thế giới thứ ba không có được. Thì lúc đó cái cộng nghiệp chúng ta thay đổi, nó sẽ kéo theo cái biệt nghiệp của mình cũng thay đổi theo. Và cái tiến trình nhận thức với cái sự thích ứng của môi trường hoàn cảnh trong một cái nền văn hóa mới như vậy đó, nó làm cho chúng ta thấy rõ là những gì mà Đức Phật chủ trương trong kinh là chân lý. Đức Phật nói không hề có định nghiệp, và chúng ta có thể làm mới, làm mới theo nghệ thuật của mình muốn. Cái mâu thuẫn nội tại trong gia đình của nhà vua là ở chỗ là nhà vua áp đặt lý tưởng của mình, áp đặt nguyện vọng của mình, áp đặt sở thích của mình lên đứa con gái. Và ông ta ôm đứa con gái đó như là cái nỗi niềm của cái tình thương, mà trên thực tế là ông thương chính ông nhiều hơn là thương đứa con gái này. Cho nên cách ứng xử chăm sóc đó đã không để lại hạnh phúc, mà để lại rất nhiều nỗi đau. Lẽ ra nếu ông thực tập được hạnh của Bồ Tát Quan Thế Âm là lắng nghe đó, thì ông sẽ nghe được cái lý tưởng của đứa con của mình. Tại sao công chúa Dự Thiện lại chọn con đường phục vụ bá tánh hơn là phục vụ một người? Và nếu nghe được như vậy thì ông sẽ có được những thông cảm. Từ thông cảm hiểu biết như thế đó, ông sẽ không buộc con gái của mình đi theo những gì mà ông muốn. Tôn trọng, hỗ trợ, hướng dẫn, nâng đỡ, dìu dắt, để cho cái lý tưởng chân chánh đó, đó nó trở thành một hiện thực. Và hiện thực đó mang lại hạnh phúc cho bản thân của con gái và cho luôn cả gia đình của ông, trong đó có ông. Cho nên lắng nghe những nhu cầu của người khác, lắng nghe với một thái độ cảm thông, lắng nghe với một sự hiểu biết về các gốc rễ, về nhân, về quả, về quá khứ, về hiện tại và về tương lai, chúng ta sẽ trở thành một người rất là độ lượng, rộng mở, thoáng đạt. Và mỗi hành động quyết đoán của chúng ta nó để lại một cái nền tảng cho người khác cảm thấy rất là hạnh phúc. Cái nền văn hóa tự do đó, nó giúp cho người khác có thể phát huy được những cái mà họ có theo cách thức mà hạt giống ở trong tâm thức của họ nó đã trở thành một cái phần sự sống của họ đã từ lâu rồi. Dĩ nhiên chúng ta hỗ trợ không có nghĩa là chúng ta chiều chuộng và tùy thuận 100% để cho con em và người thân của mình nó muốn làm gì thì làm. Cái đó lại là một cái tệ nạn khác, một cái tệ đoan khác mà cái chủ nghĩa tự do trong thế giới phương Tây đang bị phá phải. Tức là tự do tuyệt đối nó sẽ là một cái mặt bằng rất là tốt đẹp cho cái tôi được phát triển, mà bản chất của cái tôi đó là kẻ thù của hạnh phúc. Cho nên trong tự do tuyệt đối đó thì con người đó nó sẽ rất là dễ bị xúc cảm, dễ bị thương tổn, dễ bị xúc phạm. Bất cứ cái gì mà nó đụng đến cái tôi đó là chúng ta cảm thấy nó phiền liền. Ví dụ như là sống tại Hoa Kỳ này, ai cũng tôn trọng cái không gian trong sạch, là ô nhiễm môi trường là điều rất là tối kỵ. Cái thứ hai là ô nhiễm tiếng ồn. Vì sống trong cái môi trường như thế quen rồi đó, thì mỗi khi mà có ai lỡ mà vứt rác ở bên cạnh nhà mình, trước nhà mình, trong sân nhà mình là mình thấy phiền não liền. Hoặc ai làm một tiếng ồn chút xíu là mình cảm thấy là mình đang bị thương tổn liền. Mà trong khi đó, khi còn ở Việt Nam sống trong môi trường tình làng nghĩa xóm gần gũi, người ta la hàng ngày, cãi lộn hàng giờ, mình vẫn thấy không có chuyện gì trở ngại cả. Vì mình thấy rằng cái đó là chuyện bình thường, nó không còn là mối gọi là gì quá căng thẳng. Cho nên cái tâm lý đó đã giúp cho chúng ta vượt qua nỗi đau rất là dễ dàng. Còn sống ở trong một môi trường chế độ an sinh xã hội nó lớn quá, càng lên nó cao quá, thì nỗi sợ hãi về khủng bố, nỗi sợ hãi về thương tàn, nỗi sợ hãi về chết chóc, mọi thứ đó nó là gia tăng. Và nỗi sợ hãi vì bị xúc phạm đó, nó làm cho chúng ta bị ý thức về cái này là mình phải chạy theo hàng loạt các cái loại bảo hiểm khác nhau. Nhưng mà sống trong một cái cộng như thế không có bảo hiểm thì cũng càng chết. Do đó cái nghiệp này nó chồng chất cho người kia, cái hoàn cảnh này nó đắp đổi hoàn cảnh nhỏ, như là sống sau đẩy sống trước vậy đó. Và chúng ta buộc phải chạy theo nó như là một cộng nghiệp mới. Và cái biệt nghiệp của mình nó phải lao theo cái cộng nghiệp này, rồi chúng ta buộc phải chấp nhận chúng. Lắng nghe để có được một tiến trình cảm thông, để giải quyết những cái khúc mắc với nhau ở trong cuộc đời. Các nhà tâm lý trị liệu đó đã trải qua một cái tiến trình đào tạo làm cho cái màng nhĩ của họ không bao giờ được quyền dị ứng với tất cả các loại âm ba và âm vực của nó. Người có những nỗi đau về cảm xúc, về đời sống, về sinh hoạt gia đình, về những cái thầm kín nhất mà không tiện nói ra ngay cả chồng và vợ của mình, thì họ có thể sẵn lòng nói cho những nhà tâm lý trị liệu, vì họ có kinh nghiệm và dư thừa cái khả năng để giúp cho cái người bế tắc đó vượt qua. Một trong những cái nghệ thuật lắng nghe của các nhà tâm lý trị liệu đó là nghe mà không có phản ứng. Họ trở thành giống như là một cái bình dự trữ thật là to và không bị xì hơi. Người có vấn đề đó tới có thể trút đổ hết tất cả các cơn giận, cơn đau, cơn hờn, cơn tủi, nói chung là phiền não và các cái dòng cảm xúc âm tính đó, chứa vào trong bình này. Rồi sau đó đó làm cho cái người kia có cái cảm giác được nhẹ nhõm, thoải mái rồi đó, thì họ mới đưa ra những giải pháp để giúp cho người đó thực tập. Có người thành công, có người không thành công. Thành công bởi vì họ biết lắng nghe, không thành công đó vì cái cá tánh, cái thói quen và cái tự ái họ quá lớn, cho nên họ không dám vượt qua và không thèm muốn vượt qua. Cho nên là cái giá trị của cái sự nghệ thuật lắng nghe đó, đó là một cái nghệ thuật truyền thông hai chiều, và nó là một trong những cái liều thuốc chấn an về phương diện thần kinh. Nói một người nào mà người đó hiểu được mình cảm thấy thoải mái dễ chịu lắm. Thì có nhiều người tưởng chừng như vậy là tốt, cho nên là cứ nói tha hồ, nói ngày nói đêm, thì bao nhiêu cái chuyện mà nó không đáng gì hết thì cũng đem ra nói. Nó riết rồi ấy, cái người thân người thương của chúng ta trở thành giống như một cái sọt rác là chứa đựng các phiền não của mình. Mình nói ra xong mình nhẹ nhõm, mình thoải mái, nhưng mà cái người lắng nghe mình đó, họ phải bị ức chế, vì họ không muốn làm cho mình là bị ức chế cái đau, cho nên họ ráng mà nén, vì đâu phải ai cũng có được cái năng lực chuyển hóa. Nghe mà không bị vướng bận cái tâm, nghe mà không bị đau khổ cái dòng cảm xúc. Họ nghe, họ buồn phiền theo chúng ta, và họ đổ dầu vào lửa. Có nhiều người nghe xong rồi đứng về phía liên minh của người nói. Ví dụ như cái người vợ đang giọng người chồng, giọng một cách vô cớ thôi chứ không đúng, vì do vì hiểu sai, cứ luận chọc. Hôm nay ổng đi về nhà trễ quá, về xong rồi đó, ổng có không thèm hỏi thăm mình câu nào trên, mời nước cũng thèm uống, và bạn ăn cũng không thèm ăn, gấp vài ba đũa rồi bỏ đi. Thì một số người phụ nữ sẽ có lý luôn rồi, chắc là bữa nay không có bà nào rồi, là mặt mắm mặt lạnh với mình nữa, để tìm chuyện ly dị phải không. Cho nên cái hoài nghi đó nó trở thành một cái cơ chế lý luận, nó dán nhãn, định danh, đặt kế hoạch và tất cả những thứ nó tự tạo ra một cái kịch bản, đóng vai thế này, giải quyết cái kịch tính như thế kia, lý luận như thế đó, và cuối cùng làm cho cái căng thẳng nó trở thành căng thẳng hơn. Lúc đầu nó chỉ là một cái làn khói, bây giờ nó trở thành luôn cả một không gian carbonic không có oxy để thở. Tới lúc đó, nhiều ông chồng ông không có được cái khả năng truyền thông, rồi cũng không có được cái khả năng lắng nghe được những nhu cầu sinh hoạt gia đình của người vợ và con. Về ông chỉ bậu bị với công việc của mình, ví dụ như mới vừa thất bại trong công việc làm ăn, hay bị người ta lừa đảo, hay là đá cho một cú giò lái nào đó, đau đớn vô cùng, chịu không nổi. Cho nên về mang cái nỗi buồn đó về nhà, làm cho cái không khí trong gia đình ở bữa cơm nó ngột ngạt, nó khó thở vô cùng, nó không còn ý nghĩa xã hội, ý nghĩa gia đình nữa. Lẽ ra là một người vợ mà biết lắng nghe đó, có thể lắng nghe được cái dòng cảm xúc của ông, nhìn vào gương mặt, nhìn vào ánh mắt, nhìn vào nụ cười khô héo, hay nhìn vào cười gượng gạo, nhìn vào cái tướng đi, chúng ta có thể biết rằng là cái bế tắc của người bình thường nằm ở chỗ nào, để mình hỗ trợ và nâng đỡ cho người đó vượt qua. Vì đâu phải ai cũng có được cái năng lực nói ra được những bế tắc và khó khăn của mình đâu. Cho nên phải học về tâm lý học Phật giáo để mình có được cái năng lực đó, tiếp cận và hỗ trợ cần thiết. Thì lúc đó đó là khi ông mang về nhà những cái không khí carbonic của những làn khói thôi, gặp vào trong cái phòng AC của chúng ta đó, khói này không còn tác dụng nữa. Ông ta cảm thấy mát ruột, cảm thấy hạnh phúc và ông trở lại với sinh hoạt gia đình. Và do đó các bế tắc của ông nó rất là nặng nề mà trở thành rất là nhẹ. Chúng ta cần phải thực tập cái phương pháp mà kinh điển nhà Phật dạy là hãy khóa các cái nỗi lo, các cái nỗi sầu, buồn, phiền não ở nơi mà nó xuất phát. Ví dụ là người vợ hay người chồng làm ăn buôn bán, thất nghiệp, hay là bị lừa, hay là bị thiếu nợ, vân vân. Chúng ta phải khóa ở những nơi đó, đừng mang vác nó về nhà, cũng đừng nhiệt tình làm việc đó. Thì mang vác nó về nhà thì suốt cái thời gian mang vác đó, tâm tư của mình nó buồn rầu rồi rưỡi đó. Giờ có bật cái nhà thay vì chỉ còn có 1-2 giờ sinh hoạt, rồi ai nấy vào giường mà ngủ, thì mình hãy có niềm vui, thì sự có mặt của mình nó mới trở thành như là sự quý báu. Cái thời gian sống tại Mỹ và thế giới phương Tây này, người ta làm việc mỏi mệt lắm, nhất là Mỹ, làm việc cực nhất là Mỹ, làm với một tốc độ, làm cả không ngủ buổi trưa mà. Phần lớn thế giới của châu Âu và những nước châu Á ta có giờ nghỉ trưa nửa tiếng, Mỹ không thèm nghỉ trưa, làm luôn cả đêm. Và họ khuyến khích làm như vậy, ai làm ca đêm sẽ được lương cao. Tức là họ sẽ biến chúng ta trở thành những cái máy. Nếu ai sẵn sàng thích việc đó thì có thể làm 2 ca, 3 ca cũng được, đúng không? Và do đó chúng ta sẽ mất đi cái thời giờ có mặt với gia đình, với người thân, với người thương, hoặc là có mặt mà không hề có một nụ cười nào. Cho nên sự có mặt đó nó tạo ra một cái không khí rất là ngột ngạt, khó thở, căng thẳng, mỏi mệt, chán chường, thất vọng. Và nỗi đau đó nó được lây lan, nó được phổ biến, nó được tiêm chủng, nó giống như là các loại virus đó. Nó truyền từ tâm của chúng ta qua vợ, qua chồng, qua con cái, qua người thân. Mà nếu một gia đình đó mà có 3 thế hệ như là ở Việt Nam đó, thì cả 3 thế hệ đó đều bị nhiễm virus của nỗi buồn này. Và như vậy cái tình thương mà thiếu nghệ thuật chăm sóc và lắng nghe đó, nó sẽ là một ách tắc, một bế tắc thật sự. Người vợ, nhất là người nữ đó, thì có được cái nhạy cảm, và do đó có thể đọc được cái dòng cảm xúc của những người chồng, của những người cha, của những người anh trai, của những người em trai, và có thể hỗ trợ họ giải quyết các bế tắc của họ. Và nhờ giải quyết được như thế đó, thì cái không khí trong nhà nó sẽ tươi vui, hạnh phúc và nó lành mạnh dữ lắm. Cho nên lắng nghe nó sẽ giúp cho mình có được một sự truyền thông giải quyết các bế tắc. Còn lần này đó, mình cũng không hề nghe người khác giải thích gì cả, mình cấm người ta nói. Có nhiều người ứng xử như vậy, họ cứ nghĩ rằng là họ là người tuyên ngôn chân lý, mỗi ý nghĩ và phát ngôn ra của họ nó phải là sự thật thôi, tất cả mọi người phải chạy theo cái vòng quanh của sự thật này như là một quỹ đạo, và cái gì đi ngoài quỹ đạo đó được xem như là kháng cự lại chân lý, và do đó làm cho họ mất hạnh phúc. Ứng xử và có thói quen suy nghĩ như vậy đó, để lại cho gia đình rất nhiều nỗi đau và nhiều nỗi hàm quan. Có nhiều người nói không được mà chết, có nhiều người uất hận quá mà trở thành điên hùng, có nhiều người bế tắc quá phải đi lang thang ngoài đường phố, ngoài vỉa hè. Chúng tôi đã từng đi giảng kinh thuyết pháp cho rất nhiều trung tâm bảo trợ xã hội ở Việt Nam. Tại Gò Vấp nó có một cái trung tâm nuôi dạy thanh thiếu niên 3, đó là các trẻ em Bồ Đề từ 4 tuổi đến 14 tuổi. Với cái tuổi như thế mà chúng giàu có cha và mẹ, và cha mẹ đã còn sống và sống ở trong gia đình, không phải là nghèo khổ mà đã trở thành kẻ giang hồ lãng tử, tiếp xúc gần gũi tâm sự với các em đó, chúng tôi mới nghe các em cho biết như thế này: mẹ của con đó tối ngày đi đánh bài, ba của con gặp là chửi bới đánh đập, anh của con gặp là ăn hiếp, con cảm thấy khổ quá cho nên ra khỏi nhà cảm thấy nó hạnh phúc, nó sướng dữ lắm, và đi như vậy dù giao du với bạn bè xấu cho nên đã đưa đẩy các em vào con đường tội lỗi. Có nhiều em 5-7 tuổi đời đã trở thành một kẻ ăn cắp, ăn trộm, giật dọc, có tổ chức, là nạn nhân của những kẻ anh chị giang hồ, và cái đời sống của các em đó đã trở thành một bất hạnh thật sự. Lẽ ra ở cái tuổi đó các em phải được cái quyền được giáo dục, được học, được chăm sóc, được bảo hộ, được hưởng thụ tất cả những cái quyền căn bản nhất, cái hạnh phúc nhất của con người, nhưng các em đã mất cái đó vì các em đã bị ngột ngạt trong gia đình mà người cha, người mẹ, người thân đó không hề có một cái năng lực để lắng nghe các em. Các em cũng không có được cái năng lực để truyền thông các cái nhu cầu của mình, cho nên người mẹ, người cha phải rất là tinh tế theo dõi những cái thay đổi về tâm sinh lý của trẻ em, của con em của mình, thì mới có thể giúp cho con em của mình giải quyết được những cái bế tắc. Còn bằng không đó, bế tắc là lâu dài đó, nó sẽ làm cho người đó chán nản và không còn muốn vươn lên nữa. Trong xã hội phương Tây đó thì cái giới trẻ đó tự tử nhiều lắm. Thống kê xã hội học của Hoa Kỳ cho thấy đó, một năm như vậy có hàng trăm các thanh thiếu niên tự tử vì bế tắc. Cái xã hội của phương Tây đề cao về cái tự do cá nhân nhiều quá, và cái thiết kế nhà ở đây đó, mỗi người có một phòng, các con của mình có một phòng để nó có cái tự do riêng của nó. Mỗi khi có nỗi đau, có niềm buồn đó, nó không tâm sự được vì có thể nó thấy rằng cha của nó không lắng nghe được nó, mẹ của nó không hiểu cảm thông được nó, cho nên nó cũng chẳng cần có nhu cầu để truyền thông, và nó ôm cái nỗi đau đó, uất hận đó ở trong tâm, và nó giam nhốt nó ở trong một căn phòng, nó dán tâm nó trên một cái chiếc tivi, nó dán theo dõi cái lỗ tai nó ở trên một cái radio hay một cái gì đó để nó tìm quên, và tìm quên không được, khủng hoảng bế tắc, và nó tìm đến những con đường tự tử như là một sự kết thúc nỗi đau. Bế tắc đó kéo theo hàng loạt các bế tắc khác. Cho nên lắng nghe và học hành lắng nghe của Bồ Tát Quan Thế Âm á, chúng ta sẽ biết cái lỗ tai này là lỗ tai tuệ giác. Chúng ta hiểu được các nguyên nhân, các gốc rễ, các dây mơ rễ má của vấn đề, và không trách móc, không hờn giỏi, không hận thù. Chúng ta phân tích vấn đề đó để có được cái sự hiểu biết và rộng lượng để giúp cho những người thân, người thương mình đang bị bế tắc vượt qua được cái khó khăn nhất của họ. Và làm như thế là chúng ta đang chăm sóc cho hạnh phúc của bản thân mình. Vì trong cái quan hệ vợ chồng và con cái đó, một người bị đau, nếu cái tàu không bỏ cỏ thì những người còn lại cũng không có cảm giác hân hoan thoải mái gì cả. Cho nên phải giúp họ, vì giúp họ chính là giúp mình. Ở đằng này đó thì vua đã không làm được như thế, nhưng rất may đó, công chúa Diệu Thiện đã vượt qua được những cái trở ngại đó, cho nên lý tưởng đó vẫn được duy trì, cái quyết định đó vẫn được thực hiện, cái con đường đó vẫn được đi, và đi với tất cả những cái nguyện lớn nhất, cái hùng lực bi tráng nhất và cái giá trị tuệ giác lớn nhất để vượt qua những cái khó khăn bế tắc nhất. Chúng ta nhìn thấy rất rõ đây đó, cái bế tắc của gia đình đó, đôi lúc là do người thân, người thương của mình tạo ra bằng thiện chí, chứ không phải tạo ra bằng cái chọt gậy bánh xe, hay đông bị gạo, thọc bị thóc, kiếm cớ, phá đám, hay là hại vì chúng ta, mà thương chúng ta mà thương không đúng cách đó, là làm chúng ta bị khổ đau cung cực lắm. Do đó nhà Phật dạy mình có một cái nhìn thẩm thấu bằng con mắt của Bồ Tát Quan Thế Âm, với hình ảnh ngàn tai ngàn mắt. Chúng ta thấy rất rõ rằng là sở dĩ mà có bế tắc này là vì cha, mẹ, người thân, người thương hoặc là bản thân mình đang lấy cái tôi của cha, của mẹ, của tôi làm cái chuột xây và buộc những cái tôi khác phải trở thành một kẻ lệ thuộc. Và các cái tôi đó, nó khi đối chiếu so sánh với nhau, nó sẽ trở thành những va chạm. Nó chạm với nhau, ken kẽn và có một cái vỡ, cái nát, một cái bị vụn, một cái bị mẻn, một cái bị mẻ, vân vân. Cho nên nó để lại rất nhiều cái vết hằn, và cái quan hệ trục trặc như thế nó sẽ để lại rất nhiều nỗi đau cho chúng ta ở trong cuộc đời. Cho nên thấy được như vậy thay vì hận thù người cha. Nếu không có sự thực tập chuyển hóa đó, thì công chúa Diệu Thiện này đã làm ngược lại, nỗ lực để chứng minh cho người cha thấy rằng là cái con đường mà mình chọn lựa không phải là sự mê tín, không phải là một sự nhất thời, không phải là một vô cớ, mà là một lý tưởng, và không hề có một nỗi niềm oán hận người cha. Chính vì vậy mà ở cuối cái câu chuyện đó, người cha mới chuyển hóa được. Chứ nếu mà đứa con mà oán hận là người cha đó, thì hai cái oán hận này gặp nhau thì trở thành là kẻ thù không để trội chung. Ở đời này, kiếp sau sanh ra, gặp nhau trở thành người thân nữa, rồi lặng đặng trong các mối quan hệ nữa. Cho nên khi mà một cái gút đó do người thân, người thương của mình tạo ra, mình hiểu, thông cảm, và mình phải nỗ lực trước nhất là tháo cái gút đó về phía bản thân của mình, bằng cách là mình buông xả hận thù, không trả đũa, không hờn trách, không phê bán, không chỉ trích, hoan hỷ chấp nhận để vượt qua khó khăn. Thì như vậy là cái gút đó nó chỉ có một chiều thôi. Mà bản chất của các cái gút một chiều thì dễ tháo gỡ lắm. Nếu mà nó cuột ở hai đầu đó thì bế tắc nó ngày càng gia tăng. Còn cột một đầu đó thì trước sau gì nó cũng được giải quyết. Cái nghệ thuật này là công chúa Diệu Thiện thực hiện khá thành công. Trong cuộc đời thì mỗi người có một lý tưởng, có một sự chọn lựa, có một con đường đi, và giá trị tốt hay xấu của nó dựa trên sự quyết định của lý tưởng này. Là những bậc cha mẹ, những người đi trước đó, chúng ta có kinh nghiệm, và do vì có kinh nghiệm chúng ta rất là dè dặt. Chúng ta lấy các bản sao về đời sống hạnh phúc của mình làm tiêu chí, và chúng ta muốn vẽ đứa con của mình trở thành một cái bản photocopy, một cái duplicate, hay là một cái nhân bản của chúng ta về phương diện hạnh phúc, sự nghiệp, đời sống, về mọi thứ. Và dĩ nhiên cái đó đó, ở một cái phương thức nào đó, nếu cái bản sao này nó có giá trị tốt thì nó vẫn giúp cho con em của mình được hạnh phúc thật sự. Nhưng thỉnh thoảng có những cái bản sao đó nó ngược hoàn toàn với cái sở thích, lý tưởng, lập trường của con em của mình, như là những cái biệt nghiệp riêng, thì lúc đó nó cái sự nhân bản đó là một nỗi đau. Cho nên đến lúc đó chúng ta chỉ hướng dẫn thôi, còn quyết định, nếu nó là quyết định đúng đó, thì chúng ta cần phải tôn trọng, hỗ trợ cho quyết định đúng đó nó được đặt vào trong quỹ đạo mà mỗi bước chân đi và tiến tới của nó sẽ dẫn đến sự thành công và hạnh phúc. Ở đây quý vị có nhìn thấy các cái bộ lịch chú tiểu ở Việt Nam gửi qua đây không? Có ai có không? Không có hả? À, một số người có. Thì lịch chú tiểu đó do chúng tôi khởi xướng vào năm 2004. Mỗi năm như vậy là ra hai bộ. Mục đích không phải là để làm kinh tế, mà là để giới thiệu một cái nền văn hóa Phật giáo. Các chú tiểu này, nếu quý vị để ý đó, nó có những cái nét vui tươi, khôi ngô, tuấn tú, hồn nhiên, không có tư lự, và nó tượng trưng cho hạnh an nhi ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn. Đức Phật dạy chúng ta là người lớn á, vì không có được hạnh phúc là do vì tư duy nhiều quá, lo rầu nhiều quá, buồn bã nhiều quá, chán nản nhiều quá, hận thù nhiều quá, hàng loạt những cái cực đoan của cảm xúc về hai chiều, thuận và nghịch, nó đổ dồn lên mạng sống của chúng ta nhiều quá. Cho nên chúng ta không còn hồn nhiên để thở, hồn nhiên để sống, hồn nhiên để hạnh phúc, hồn nhiên để vượt qua như là các trẻ em anh nhi này. Và phải thực tập cái hành anh nhi đó để giải quyết những cái căng thẳng và tìm lại hạnh phúc cho chính mình, tìm lại gương mặt thật của mình một ngày nào. Ở trong cái công việc làm ăn đó, chúng ta phải đối phó với nhiều thứ quá. Đôi lúc đó, có nhiều người mọc răng nanh là nào không hay, vì sống ở ngoài cái thế giới giang hồ mà mình mà hiền quá người ta nghiếp, cho nên mình phải giữ gấp đôi để cho ta sợ, ta tránh xa mình thì mình mới được an toàn. Nhiều người đã ứng xử như vậy, và một trong những ứng xử đó được nhân rộng bằng cái học thuyết hòa bình của thế giới phương Tây đó, là chuẩn bị chiến tranh để có được hòa bình. Thì ta thấy mình có vũ khí và thấy mình có nhiều cái phương tiện hiện đại, ta sợ, ta không dám đụng đó. Cái đó là dùng một cái bạo lực lớn khống chế một bạo lực nhỏ thì chỉ giải quyết được cái hòa bình trong một cái giai đoạn nhất thời, chứ nó không phải là cái giải pháp cần phải có. Cho nên là mình thấy rõ tất cả những thứ này để mình sống một cách hồn nhiên, để trút đổ hết tất cả những cái nỗi đau ở trên cơ thể xong thông qua năm tháng thời gian có bạn trong cuộc đời. Và hành nên như thế là một nhu cầu cần phải thực tập. Có lẽ là quý vị sẽ rất là ngạc nhiên khi biết rằng là phần lớn đó, cha mẹ của các cậu bé, các cô bé cho phép chúng tôi chụp hình làm chú tiểu giả đó là những người theo Thiên Chúa giáo. Rất ngạc nhiên. Chúng tôi gặp ở đâu mà có những bé ngây thơ đẹp đó, từ 8 tháng tuổi đến 2 năm rưỡi tuổi là chúng tôi đều xin cho chụp hình làm chú tiểu. Và xin rất nhiều Phật tử người ta đều từ chối, với một lý do rất đơn giản: sợ sau này nó lớn lên nó làm chú tiểu thiệt. Hỏi lý do sao mà sợ con em làm chú tiểu thiệt mà không dám cho chụp chú tiểu giả bây giờ. Họ nói đi tu khổ lắm. Có nhiều người có đức quen suy nghĩ như vậy đó, không lý giải được mà cứ nghĩ người xưa nghĩ như vậy, truyền lại mình cũng tiếp tục nghĩ như vậy thôi. Mặc dầu mình đi chùa mình vẫn được hiểu rằng là tu sĩ là ruộng phước, những người tu chân chánh có tâm linh cao có thể giúp cho mình vượt qua nỗi khổ niềm đau, là ruộng phước, mình gieo trồng phước báo ấy. Thế mà mình nói đi tu là khổ thì sao? Sao khổ? Đi tu hạnh phúc chứ, đi tu được an lạc tâm linh chứ, nhờ mình thấy được chỗ đó chứ mình mới hỗ trợ người tu. Chứ nói đi tu khổ mình hỗ trợ chứ chẳng lẽ là để mình có được cái quả khổ hả? Hỗ trợ cho người khổ, gieo nhân khổ để có quả khổ sao? Do đó có nhiều cách ứng xử của chúng ta nó mâu thuẫn nội tại kia cơ lắm mà mình không để ý tới. Mà giả sử có một người con đi tu, mình phải mừng chứ, hỗ trợ chứ. Bởi vì đó, các hạt giống Phật Pháp á, phải tìm môi trường Phật Pháp để tồn tại và phát triển. Gieo trồng một cái hạt đậu xanh ở trên xi măng làm sao nó ra thành giá hay là trở thành cây được? Phải đặt nó trên mặt đất, bón phân, tưới nước, nhiệt độ thích hợp thì nó mới trở thành cái gì mà chúng ta muốn được. Cho nên những vị tu sĩ mà đi tái sanh là phải chọn vào cái môi trường gia đình đó thuần tính tam bảo, cha và mẹ đó là có thực tập tâm linh, có hiểu biết về Phật Pháp, là một người đạo đức, thành công trong xã hội về mọi phương diện, để cái hạt giống này nó có một môi trường tốt để phát triển. Và bây giờ đó mình thấy rằng đứa con có nguyện vọng xứng đáng như thế là mình lại cản ngăn vì sợ nó khổ. Thực ra cái tiến trình của sự đi tu đó là để giải hết tất cả những cái cơ chế chấp trước. Mà sự đầy đủ và thỏa mãn về vật chất đó, nó là bản chất chấp trước. Để sống tại gia đó thì hướng đến những cái nhu cầu này và xem đó là cái phước báo, cho nên không sao hết đó. Nhưng người xuất gia phải giảm thiểu đó ở một mức độ tối đa. Người tu của chúng tôi chỉ có 3 bộ quần áo thôi. Có nhiều người có 2 bộ, một bộ mặc, một bộ xây cua hết. Đâu cần nhiều đâu. Và cũng không cần phải ủi đó. Đem ra tiệm, họ lúc mà họ mang họ ủi lần thôi. Từ đó về sau không cần phải ủi nữa, đâu có cần. Làm đẹp để làm gì? Bởi vì những cái thứ đó nó dẫn đến cái sự đam mê về cái các khoái lạc giác quan, và nó làm cho cái tiến trình tâm linh của người xuất gia nó giảm đi. Cho nên người xuất gia rất là giản dị, không có màu hè qua lá hè. Và cái đó đó nó là một cái đời sống buông xả các chấp trước. Cho nên đó, thấy như là khổ hạnh, thấy như là giản đơn, nhưng trên thực tế nó là một tiến trình của hạnh phúc. Do đó tu không phải là khổ. Chúng ta phải sửa lại bài ca. Bài ca mà ai bảo chân dâu là khổ thì phải nói, ai bảo đi tu là khổ, đi tu sướng lắm chứ. Ngồi tụng kinh, cái đầu hăng quang và miệng niệm Nam Mô, sướng thế mồ. vì muốn sướng như thế cho nên thỉnh thoảng các Phật tử vào chùa ăn chay, ăn ở chùa nó đâu có ngon bằng ở nhà đâu, mình vẫn cảm thấy sướng không à. Nếu mà nhà vua hiểu được như thế thì nhà vua đâu có cản trở đứa con gái của mình. Ông rầu ngày rầu đêm nó, trời ơi không biết sao, trời xui đất khiến sao, cái nghiệp trước của mình nặng nề sao, muốn đứa con trai mà 3 lần sanh đều là con gái, bây giờ muốn cho nó có một phò mã xứng đáng vì nó đẹp hơn 3 cô công chúa, 2 con công chúa còn lại mà nó chẳng thèm, mình bạc phước quá. Do vì nghĩ tiêu cực như thế cho nên ông tự hành hạ chính mình, nỗi khổ niềm đau nó dồn dập và nghĩ rằng là mình là chân lý của một quốc gia, mình là cán cân của luật pháp, mình có quyền bính, mình là tất cả, mà tại sao đứa con mình dám kháng cự lại mình? Cho nên cái bản ngã, cái tự ái đó bắt đầu trỗi dậy, và bắt đầu muốn thực thi cái bản ngã đó thì phải chấn áp, đè bẹp những gì đi ngược lại quan điểm của mình. Kẻ tôi là kẻ thù của con người là như vậy. Người có quyền bính nhiều chừng nào đó mà không có cái tâm rộng lượng, không có được cái thái độ lắng nghe với hiểu biết và cảm thông, không thấy được cái tự do và các giá trị về quyền con người là một nhu cầu rất là hạnh phúc mà con người cần phải có đó, thì họ sẽ có những cái thái độ chuyên quyền độc đoán ức chế như thế, và không biết rằng là cách làm như vậy là để lại biết bao nhiêu là vết hằn của khổ đau cho những người khác. Cho nên thỉnh thoảng có những cái nổi loạn, có những cái chống đối, có những biểu tình là chuyện phản ứng bình thường, là người ta muốn phóng thích cái ức chế này bằng những cái hoạt động bạo động như thế. Đằng này nhà vua vì quyền lực lớn quá cho nên đã thể hiện cái luật hà khắc và đến thương lượng với một ngôi chùa, yêu cầu sư trụ trì hợp tác với ông một cách có bài bản cho phép xuất gia để thỏa mãn cái chí nguyện của đứa con gái của mình, rồi sau đó đó dùng cái uy lực của người thầy để yêu cầu người học trò này trở về đề sống thế tục, bằng cách đó rằng thầy quan sát thấy tâm tính của con không thích hợp với người tu, vai trò, điều kiện, hoàn cảnh, nếu con là công chúa ở bên ngoài đó có thể làm hàng loạt các việc từ thiện, vì với vai trò đó đó con có rất nhiều người ủng hộ, và khi một cái lời mình lên tiếng như thế đó, hàng loạt người hưởng ứng, cho nên công việc mặc sự và các việc từ thiện được thể hiện một cách rất là dễ dàng. Các lý luận như thế rất là logic, rất là chân lý. Và nếu chúng ta không có bản lĩnh mà có lập trường vững thì những cái lý luận logic như thế nó sẽ được đẳng tức hóa thành chân lý. Mà trên thực tế đó có những cái logic mà không hề có sự thật, và ngược lại có những cái có sự thật mà không hề có logic. Sự thật là sự thật thôi. Độc quyền, chuyên chế, ích kỷ, nhỏ nhoi làm cho chúng ta có những cái thái độ như vậy. Sắp xếp, kế hoạch, bài mưu, tính toán để giải quyết các cái vấn nạn mà chúng ta cho rằng nếu nó không được thực hiện đó, thì nó có đem đau thuộc về mình, mà trên thực tế đó mình tạo ra nỗi đau cho người khác. Và cách thức dấn thân thực hiện giải quyết của mình đó, nó để lại hàng loạt các nỗi đau khác nữa. Nhà vua này hết sức phức tạp. Khi mình bày mưu lập kế, mình nhờ một người nào giúp thì mình phải biết ơn người đó. Như đằng này nhà vua lại đưa ra cái nỗi hăm dọa kèm theo sao: nếu ông không làm được việc này thì cái đầu của ông cũng sẽ bị rơi. Ức chế như thế chúng ta đã làm cho những người khác ngậm bò hò làm ngọt. Cái nỗi oan ức và hàm oan nó trỗi dậy ở trong dòng cảm xúc của con người hàng ngày hàng giờ trước những thái độ ứng xử sai lầm như thế. Vì là một người xuất gia, nhà sư trụ trì không thấy lấy gì làm lạ mà cũng không cảm thấy khổ đau gì. Cái nghịch cảnh đó là giúp cho chúng ta nuôi chí nguyện lớn, giúp cho chúng ta có được cái tình thương lớn, giúp cho chúng ta có được cái bản lĩnh lớn để hỗ trợ, và nhất là hỗ trợ cho cái người tạo ra nỗi đau cho mình. Bởi vì đó, nếu không làm việc đó đó thì cái nỗi đau này nó có cái cơ hội lây lan, và do đó nó là một sự bất hạnh. Nhà sư dĩ nhiên là không thể làm cái công việc mà do nhà vua sắp xếp được. Nhà sư nói chân lý của nhà sư, nói những điều hay, nói những điều phải, nói giá trị của sự quyết định, nói cái đúng và cái sai, và quyết định chọn lựa đi con đường nào là tùy theo người nghe. Đây là dân chủ, và đạo Phật chủ trương dân chủ hoàn toàn. Ở trong các cái quyết định của đời sống cộng đồng Phật giáo đó, đối với những người tu sĩ đó, là một cái quyết định tập thể và dân chủ. Đức Phật dầu là thầy của tất cả những vị tu sĩ, nhưng Đức Phật không bao giờ áp chế cái ý kiến riêng tư của mình. Mỗi khi Ngài thiết lập ra một cái điều khoản đạo đức nào mới đó, Ngài cũng yêu cầu hết tất cả mọi người cùng chiêm nghiệm đó. Nếu thấy nó tốt và có lợi cho tập thể thì hãy biến nó thành một cái điều lệ và tự ý thức tôn trọng để thực tập theo, thì lúc đó nó không có những tình trạng lén lút phá rào đi cửa sau, vân vân. Đó là một cái nghệ thuật dân chủ để dẫn đến tiến trình thành trong và đồng thuận rất là lớn, để cho mọi người có mặt với tư cách là thành viên họ sẽ dấn thân làm bằng tất cả tấm lòng, thì cái kết quả của công việc đó nó mới lớn. Chứ bằng không người ta làm qua lo, làm lấy lợi, làm cho có thôi, thì nó không có ý nghĩa xã hội, không có ý nghĩa đạo đức gì cả. Cuối cùng cô công chúa đã quyết định theo cái hướng của mình. Nhờ cái môi trường tâm linh tốt cho nên hạt giống đó nó đã triển khai nảy nở phát triển và cô ta đã trở thành cái nơi gieo trồng công đức và phước báo, vì cô ta qua những ngày tháng tu tập đó, mang lại lệ lạc cho rất nhiều người. Tại đây, nếu như con em của người nào có nguyện vọng đi xuất gia đó, mà mình thấy rất rõ vì lý tưởng đó nên hỗ trợ. Năm 2005 chúng tôi đi khoảng hơn 40 ngôi chùa chia sẻ các pháp tội và tiếp xúc rất nhiều Phật tử khác nhau, thì chúng tôi đã gặp được khoảng 12 người muốn đi tu trong vòng 10 năm mà không đi tu được. Lý do là cha mẹ và gia đình không cho phép, vì quan niệm một cách giống như người Việt Nam rằng là đi tu là khổ lắm, ăn chay nằm đất là khổ. Cách đây vài tháng thì chúng tôi có nghe một tin một trong 12 người đó đã bị tâm thần, bởi vì người Phật tử này muốn đi tu, cha mẹ ức chế nhiều quá. Cô ta đã tốt nghiệp, có nghề ổn định, lương bổng rất là cao, mỗi một tháng 7-8 ngàn đô, và cha mẹ thì cũng không hề có bất kỳ một cái ý định là muốn cho đứa con này báo hiếu giúp đỡ mình, mà cho đứa con vẫn làm việc đó, và cha mẹ cũng có công việc làm đàng hoàng, vì cha mẹ không muốn cô con gái mình bị khổ thôi. Rồi hai cái mâu thuẫn đó nó không được giải quyết, cho nên cô này vì thương kính cha mẹ, không muốn cho cha mẹ mình buồn đau vì sợ làm như thế là bất hiếu, nhưng mà sống theo cái ý quyền của cha mẹ đó thì cô ta không được hạnh phúc, và cái ức chế đó đó nó tồn tại lâu quá, cho nên làm cho cô bị do tác động của mất ngủ, làm việc căng thẳng, rồi nó cộng thêm cái ức chế này nữa dẫn đến là bị tâm thần. Trước khi qua đây đó thì chúng tôi cũng có liên lạc và hỏi thăm cô tình trạng như thế nào, thì biết là cô ta mới vừa khôi phục trở lại. Đó là một điều rất là may phước. Bản chất của các ức chế đó là một nỗi đe dọa. Nó giống như là một cái quả mìn đã được châm ngòi, nó có thể nổ bất cứ lúc nào. Chỉ cần có một điều kiện, ví dụ chân chúng ta dẫm đạp trên đó, đất nó tiếp xúc, nó làm cho cái chốt đó, nó bật lên là sự nổ diễn ra, cái chết có mặt hay là thương tật ít nhất. Ức chế như vậy có thể làm cho con người bị điên, bị khùng, bị tâm thần, và những cái tình trạng tâm thần như thế có thể hồi phục lại nếu có người biết nâng đỡ, hiểu, giải quyết để cho người đó giải phóng được cái ức chế này, thì nó có niềm đau đó mới được kết thúc. Nhờ có thực tập tu chuyển hóa các ức chế mà công chúa Dự Thiện đã không gặp những cái khó khăn, mặc dù bị hăm dọa, bị đe dọa. Cái bản lãnh không sợ hãi của Bồ Tát Quan Thế Âm nó dạy chúng ta và giúp chúng ta có được cái năng lực này. Bản chất của hạnh phúc không phải là nhà cao cửa rộng, phương tiện tiện nghi vật chất đủ đầy, nó chỉ là một trong những điều kiện cần để có được hạnh phúc giác quan, chứ không phải là tất cả. Và đôi lúc chạy theo cái đó chúng ta mất hết hạnh phúc thật sự, vì bản chất của hạnh phúc là sự thăng bằng dòng cảm xúc, làm chủ được cảm xúc của mình là người đó có được hạnh phúc. Nó là theo quan điểm của Phật giáo, làm chủ được cái dòng cảm xúc trong một cái phản ứng bị ức chế, trong một cái hoàn cảnh bị đe dọa, nỗi không sợ hãi như là một cái hỗ trợ rất là đắc lực, giúp cho công chúa Diệu Thiện vượt qua và nhà sư cũng vượt qua một cách rất là an toàn. Giận quá vì cái tôi của nhà vua, cái quyền lực lớn nhất đã bị thách đố. Ông sư này dám cả gan không làm theo cái sự sắp đặt của tôi, đứa con gái này dám cãi lệ mặn trời, cho nên phải trừng trị thích đáng. Ông ta đã ra lệnh đốt chùa. Chùa đã có được cơn mưa cứu hộ. Cô công chúa đã thoát khỏi cái tội chém đồng nhờ có con cọp lao ra. Ở đây là một bài học giúp cho chúng ta, mặc dù nó là một cái tình huống hết sức là hy hữu và diễn ra một hai lần liên tục như thế là chuyện hiếm có lắm, nhưng chúng ta đừng có nghĩ rằng là nó không có đối với mình. Cái tiến trình của nhân quả đó là một cái tấm bùa hộ mệnh về phương vị phước báo cho bản thân của chúng ta. Có những lúc chúng ta gieo trồng phước báo mình không biết, mình tưởng là nó không có giá trị, nhưng gặp trong những cái tình huống khẩn cấp như thế này đó, một cái lời nguyện ước xuất hiện thôi, mình nguyện như thế này, xin tôi tiếp tục mạng sống để tôi làm được nhiều việc báo mà cái sự dấn thân đó vẫn chưa được kết thúc. Xin tôi tiếp tục được sống vì tôi còn trọng trách để lo cho cả một gia đình, lo cho cả một cộng đồng, lo cho cả một quê hương và xã tắc. Thì những lời quyền ước đó, nó hỗ trợ, nó tạo cho những hạt giống về phước báo, về tuổi thọ đó, thay vì phải để kiếp sau nó mới trổ, thì nó được trổ trong giai đoạn cần thiết và khủng bố này, và do đó chúng ta vượt qua được cái chết. Một bài học khác mà chúng ta có thể học được đó, đó là không sợ hãi trước những nỗi đe dọa. Nếu con đường của mình đi, lý tưởng mình thực hiện là đúng, là chân lý, là đạo đức, là giá trị. Nói một cách khác là không phải ai đe dọa mình thì mình cũng trở thành là nạn nhân, là cái chết. Nếu đó là một sự thật thì có lẽ là những người tốt trong cuộc đời này chết hết à. Vì người tốt đó có rất nhiều kẻ thù. Bản thân của người tốt đó không xem ai là kẻ thù, nhưng mà những kẻ xấu đó xem người tốt là kẻ thù. Vì để cho người tốt phát triển đó, thì ảnh hưởng của cái xấu này ngày càng lớn, ngày càng giảm đi. Và do đó cái phạm vi ảnh hưởng của họ không còn nữa, cho nên họ phải khống chế để tìm cái chỗ đứng và khẳng định vai trò vị trí của mình. Thế giới giang hồ là thế. Tin vào nhân quả, chúng ta sẽ có được cái bản lãnh này. Nhân dân Việt Nam có một câu, chúng ta đổi với một chữ thì nó trở thành triết lý vô cùng: trời kêu ai nấy dạ. Ý là nói là ai chết nó có số, có phận à. Không phải muốn chết mà chết. Có nhiều người tự tử 10 lần mà không chết. Trước khi qua đây chúng tôi có gặp hai dì cháu Phật tử đến chùa. Cô cháu vừa tự tử 10 lần. Và khi đến chùa đó, cô ta ở trên cổ mình nó vẫn còn một cái vết của cái dây thần á. Nó làm lở loét ở trên vùng cổ như thế này. Và cái đó mới xảy ra trước 2 ngày khi gặp chúng tôi thôi. Cô ta bị bế tắc nhiều quá, không giải quyết được. Và cuối cùng chọn cái chết để giải quyết vấn đề. Và lần nào tự tử cũng được người ta cứu sống á. Còn có người muốn sống thấy mồ mà sống không được. Có bảo hiểm, rồi là có tiền bạc, có các phương tiện, có bệnh viện hay, có bác sĩ giỏi, có các phương tiện thay thế gan, tim, tỳ, phế thận, ấy thế mà cũng chết à. Là bởi vì những cái phước về tuổi thọ và sự sống của họ nó không có. Cho nên các nỗ lực này nó vẫn không kéo lại mạng sống của họ. Vì đó chúng ta phải biết rằng là cái quyền ước chỉ thành công khi mà các hạt giống về quyền ước đó nó có mặt. Thì quả nó mới trổ, bằng không nó không đi tới đâu. Nhờ tin vào nhân quả cho nên tất cả chúng ta có được cái bản lĩnh không sợ hãi gì cả. Hoa Kỳ sau ngày 11 tháng 9 2001 đó, thì nỗi sợ hãi về khủng bố có mặt khắp mọi nơi mọi chốn. Trước và sau đó nó còn có những cái nỗi sợ hãi trên những cái phong bì, vì người ta bỏ những cái loại độc, vi trùng độc, những loại virus độc, tai mũi tiếp xúc vào nó có thể dẫn đến cái chết. Và nỗi sợ hãi đó đã làm cho những người Hoa Kỳ có quốc tịch Hoa Kỳ, hoặc là những người đang sống và làm việc ở trên Hoa Kỳ mà có ảnh hưởng lớn đều phải sợ. Cái con chip của nỗi sợ hãi đó đã làm cho con người mất hết hạnh phúc. Nó được cài đặt dưới cái chế độ của an ninh, dưới các cái giá trị bảo vệ quyền sống, mạng sống và giá trị của sự sống. Cho nên nó làm cho người ta bị ấn tượng và ám ảnh ghê gớm lắm. Nhưng mà nếu mình hiểu được nhân quả rằng là không phải ai muốn hại mình đều có thể hại được, thì mình sẽ sống một cách thoải mái lắm. Tại vì nếu cái nhân duyên cái chết nó đến thì nó sẽ chết thôi. Có sợ có tránh nó cũng không khỏi. Do đó giải phóng được cái nỗi sợ hãi về cái chết đó, thì đời sống nó sẽ thanh thản hơn. Còn để cái nỗi sợ hãi về cái chết nó khống chế thì cái chết đó là một nó đe dọa, mà cái sống cũng là một đe dọa. Mình chưa thấy chết mà cái nỗi sợ khủng hãi nó làm cho mình chết hàng ngày hàng giờ. Tim của mình bị chết, rồi thần kinh của mình bị chết, các cái căng thẳng xuất hiện tùm lum hết trơn. Năm tháng ngày giờ đó làm cho mình bị nguôi ngoai vì mình không thấy cái chết diễn ra như vậy. Không có một sự kiện thứ hai sau ngày 11 tháng 9 ở một mức như thế, cho nên chúng ta dần dà quên đi cái chết, quên đi nỗi sợ hãi. Mà nếu mình có được cái bản lãnh của công chúa Diệu Thiện và bản lãnh của các nhà sư ở ngôi chùa này thì có lẽ là chúng ta sẽ không sợ và chúng ta sẽ được cứu giúp thôi. Dĩ nhiên không nói như thế không có nghĩa là chúng ta làm liều. Thấy người ta đang bắn mà vẫn cứ đi ngang ngang đó, cái là lãnh đạn, cái đó là tạo cái tình trạng quạnh tử là chết ngang xương, nghiệp chưa hết, tuổi thọ chưa hết mà vì mình liều quá cho nên mình chết. Do đó cũng phải gọi là nương vào các chế độ bảo hiểm và những chế độ an sinh để chúng ta tạo thuận duyên cho mạng sống được tiếp tục, để mình có cơ hội làm việc phước để sống hạnh phúc, rồi nhờ cái hạnh phúc của mình, làm việc phước mình giúp cho người thân người thân của mình được hạnh phúc theo. Do đó phải hiểu về nhân quả và có trí tuệ về ứng xử nhân quả này thì chúng ta sẽ trở thành một người rất là thông dong tự tại, không bị những trở ngại như thế này thế kia. Khái niệm trời ở trong trời kêu ai nấy dạ, nếu thay thế bằng nhân quả kêu ai nấy dạ thì nó hay vô cùng. Vì khi mình nói trời đó, mình đã thừa nhận có một cái số phận, có một cái định mệnh, có một sự an bài, có một sự chấp đặt, mà mỗi một cái nỗ lực của chúng ta chỉ là một cái trò đùa đành hanh của Thượng Đế hay Thần Linh thôi. Thì lúc đó chúng ta sẽ không còn bận tâm hay không còn bất kỳ một nỗi thao thức nào để thay đổi làm mới cái đó. Thì chúng ta phải nghĩ rằng là chúng ta có thể thực tập, chúng ta có thể làm và chúng ta có thể vượt qua những nghịch cảnh. Cái niềm tin vượt qua nghịch cảnh sẽ giúp cho mình thấy nghịch cảnh không là gì. Và do đó ở trong tâm thức chúng ta nó sẽ tiết ra một cái loại hóc môn. Tạo dùng những cái từ y học như thế để chúng ta dễ hình dung. Hóc môn của việc gọi là bình thường quá tất cả mọi nỗi khổ niềm đau. Thì lúc đó dầu cho cái khổ đau nó có to như là núi Tu Di, nó có dài như là dãy Trường Sơn, nó kiên cố như vạn lý Trường Thành, nó vẫn không hề hắn gì. Và chúng ta quan niệm đó như là một viên đá, như là một viên sỏi, như là một hạt cát và như là một hạt bụi bay ở trong không gian thôi, nó không bám ở trên cơ thể của mình. Thái độ như thế đó làm cho mình vượt qua nỗi khổ đau mà không cần phải uống thuốc giảm đau. Có nhiều người giảm đau bằng rượu chè, có nhiều người giảm đau bằng bài bạc, có người giảm đau bằng cách là lăn la đi đầu này đầu nọ lê đôi mép, có người giảm đau bằng cách là thay đổi môi trường, người giảm đau bằng cách là chạy trốn những cái sự khủng hoảng. Còn lần này cái bản lĩnh hiểu rõ về nhân quả và bình thường hóa mọi nỗi khổ niềm đau sẽ giúp cho chúng ta giảm đau một cách rất là có nghệ thuật mà không hề có bất kỳ một ức chế nào kéo theo sau đó, như là một phản ứng phụ có thể có. Đó là nghệ thuật và Phật pháp có thể giúp chúng ta vượt qua trong cuộc đời. Gieo nhân dẫn đến một cái kết quả, nó phải có một tiến trình. Cái tiến trình của công chúa Dự Thiện nó được bắt đầu từ lúc cô có mặt ở trong bào thai của mẫu hậu 9 tháng 10 ngày. Sau đó 19 năm cô ta luôn luôn ăn chay trường, mặc dầu là cha mẹ cô không hề có ăn chay trường, mà cái ảnh hưởng của hạt giống quá khứ vẫn giúp cô có một cái quán tính tích cực và giúp cho cô trở thành một con người nhân từ từ thời nhỏ. Hạt giống nhân từ đó đã làm cho cô thấy đối tượng của toàn thể chúng sanh là lớn và không còn là một gia đình, một mái ấm, một con người nào đó. Cho nên cái tâm thức này đã được chuyển hóa ở mức độ cao và con người đó được xem là con người vô ngã và vị tha. Mấy năm ở chùa như là một cái bẫy và cái kế sách của nhà vua đã không làm cho cô công chúa này thay đổi ý định. Cô ta đã làm cho cái lập trường đi tu, cái lý tưởng phục vụ nhân sinh ngày càng lớn. Và sự thực tập ở trong suốt thời gian ở trong chùa đó đã làm cho cô có một thành quả đáng kể. Trải qua được cái cơn khổ đau về nghịch cảnh, đó là hai lần suýt chết. Cô ta đã đưa con cọp đưa vào ở trong rừng và cuối cùng là đưa về chùa Hưng Tích để mà tu. Cọp là giết người, cọp là hại mạng. Đối diện với cái ông chúa tể Sơn Lâm là mình là một con mồi ngon thôi, mà đằng này cọp lại giúp và cứu hộ mạng sống. Chuyện đó tưởng chừng như là chuyện huyền thoại, nhưng mà nó có thật đấy. Chứ là chỉ cần hình dung là những người huấn luyện xuyết ta ở trên những dàn xiếc với những con cọp đó, nói thế nào cọp nghe thế đó. Bảo con cọp nhảy qua dòng lửa, con cọp nhảy qua dòng lửa. Bảo con cọp cười, con cọp cười. Bảo con cọp quỳ xuống lại, con cọp quỳ xuống lại. Bảo con cọp nằm xuống, nó phải nằm xuống thôi. Đó là cái người mà không có tu họ còn làm được mà. Họ huấn luyện được cọp. Ai đi du lịch Singapore đó thì sẽ được đưa đến một cái nơi mà mỗi lần mà muốn chụp hình với cọp, ôm con cọp vào trong người vẫn bình an vô sự, chỉ cần tốn khoảng chừng $1 thôi là có thể làm được việc đó. Và chúng ta thấy rằng là con cọp nó dễ thương vô cùng. Còn ở bên Thái Lan đó, nếu đi du lịch có cơ hội vào trong một cái ngôi chùa nuôi cọp đó, là cái da cho con cọp và nó nghe lời các nhà sư Nhà sư kêu lại chào các bá thánh là nó lại nó chắp tay nó chào nó lại giống như là mình chắp tay lại vậy. Đi du lịch Singapore mình có thể nói là có lẽ là cái người huấn luyện nó chích vào trong đầu nó một cái loại thuốc tê thuốc mê gì nó không còn biết là cái gì nữa hết. Nó nhìn thấy người cũng giống như là con cọp, nhìn thấy con cọp cũng giống như là người, cho nên không thấy nó là kẻ thù, không thấy là cái người như là đối tượng nó cần phải ăn thịt, mặc dù hàng ngày nó vẫn được cho ăn thịt. Chúng ta có thể suy luận như thế. Nhưng ở trong chùa các giờ sư đâu làm như vậy. Và các người mà ta nuôi sẽ thú, ta đến ta kiểm tra đàng hoàng, ta thấy rằng là làm đúng theo cái quy trình nuôi mà vẫn có an toàn tuyệt đối, và họ tạo điều kiện cho du khách đến đây để thấy được cái giá trị của lòng từ bi, để cảm hóa được một con cọp và cả một đàn cọp, cả một dương cọp thân thiện, thương yêu, gần gũi con người như là con người đối với con người. Cho nên việc mà cọp cảm động giúp cô như thế, đó là cái kết quả của sự tu tập lòng từ bi thôi. Và hơn thế nữa, ở trong chuyện tích kể cho chúng ta đó, khỉ đó nó không còn là phá, ta nói là phá như khỉ, quậy như khỉ mà. Này khỉ quá, con bé này khỉ quá. Ta dùng cái từ khỉ để nói về cái tính cách nghịch ngợm, nay chỗ này mai chỗ kia, trèo nhảy phá phách, không có yên thân, không có yên tâm. Lần này khỉ trở thành một tín đồ hái trái, dân trái cho sư cô dự thiện. Còn nay đó không còn sợ người nữa, không còn là một con ngai nai vàng ngơ ngác dẫm trên lá vàng thu nữa, mà con ngai này để đi tìm cỏ khô về để nó làm cái tòa bồ đề, để nó làm tòa ngồi thiền, để nó làm tòa giảng kinh của sư cô cho bác thánh nghe. Rắn không còn cắn nữa mà trở thành là những cái cảnh rất là đẹp cho người ta đi thưởng ngoạn, mà không cần phải có cái bờ rào giãn cách đó. Như vậy đó là cái sự chiêu cảm. Các hạt giống thiện nó sẽ chiêu cảm quả thiện vì nó có một cái môi trường thiện, cái cộng hưởng tâm linh, và từ trường tâm linh nó sẽ giao cảm với chúng ta như thế. Có mặt ở Bồ Đề Đạo Tràng nơi Đức Phật thành đạo, có mặt ở núi Linh Thú nơi Đức Phật giảng kinh Pháp Hoa và nhiều bản kinh đại thừa khác đó, chúng ta thấy cái cộng hưởng và từ trường tâm linh đây ở đây lớn lắm. Tới đó là xúc cảm liền, tới đó không muốn tu cũng muốn tu. Tới đó mà mình có là kẻ giang hồ dân anh chị đi nữa, từ cái lòng của mình nó cũng nhẹ nhõm, trở thành thiền lương liền. Cái cộng hưởng nó tương tác với chúng ta như thế. Một người cha nhân từ, một đứa con dữ quá, người cha chỉ cần ôm đứa con nó vào trong lòng thôi, cái giận dữ đó nó sẽ được trị liệu, nó sẽ được chuyển hóa được. Là người chúng ta còn làm được như thế thì huống hồ là cái năng lực tu tập của những cái vị mà được gọi là hiện thân của Bồ Tát đó, thì chúng ta phải tin rằng nó lớn hơn chúng ta rất là nhiều lần. Nhân quả nó diễn ra một cách trước mắt, mặc dù nó có một tiến trình thời gian vài năm, vài mươi năm. Do đó để có được một thành quả tốt đó, chúng ta phải trả một cái giá rất là xứng đáng. Nếu cái thành quả nó chưa đạt được mà sự mong mỏi chúng ta đó, nó mòn mỏi hàng ngày, hàng giờ, hàng giây, hàng phút, thì đừng có nghĩ rằng là trời không linh, Phật không linh. Vì trời đâu có đâu mà linh, Phật đâu thể giúp gì đó. Phật dạy chúng ta nhân quả, và mọi quy luật ở trong cuộc đời này nó diễn ra theo nhân quả, chứ không có ai phù hộ chúng ta cả, mà chính phước báo chúng ta phù hộ chúng ta. Phước báo là thành trì, phước báo là tường vách, phước báo là áo giáp, phước báo là tất cả mọi thứ có thể đẩy tất cả những cái nghịch cảnh ra bên ngoài, không thương tổn đến chúng ta trong những tình huống khó khăn nhất. Cho nên phải gieo trồng phước báo, phải gieo trồng công đức, phải gieo trồng là sự tu tập, và phải làm hết tất cả mọi thứ cần thiết thì chúng ta mới có được một thành quả, chứ không phải là muốn ngày trước là ngày hôm sau có. Cho nên nếu ai gieo trồng tu tập nhiều mà mình vẫn chưa được cái may mắn á, thì đừng có buồn. Có nhiều người nói chờ tôi tu cả suốt cuộc đời, sướng đâu chưa thấy mà thấy khổ đau cùng cực, quả thiện đâu chưa thấy mà toàn là nghịch cảnh không. Thôi tôi bỏ tu cho rồi, vì mỗi lần tôi thấy tôi không tu không phát tâm thì thấy nghịch cảnh không có. Phát tâm 1 nghịch cảnh 1, phát tâm 10 nghịch cảnh 10, làm thiện 10 thì khổ đau 10. Làm cho nhiều người có cái ảo giác đánh đồng các ngẫu nhiên như là chân lý. Nhưng ta lại không biết rằng là bản chất của nhân quả là một tiến trình tương tác giữa các nhân với môi trường của nó. Nó có thể có những cái trở ngại, những cái nghiệp gây áp tắc, làm cho các cái hạt giống tốt mà chúng ta mới gieo trồng nó chưa có kết quả được. Bởi vì nếu chúng ta quan sát các loại cây, chúng ta sẽ thấy rất rõ. Giá chỉ có 2-3 ngày có loại cây đó 5-7 mửa, vài tháng, vài năm, vài chục năm, vài trăm năm, tuổi thọ của chúng hoàn toàn khác nhau. Thì các cái hạt giống phước quả nó cũng như vậy, có những cái nó trổ quả liền, nhưng mà chúng ta phải hiểu nhờ cái hệ thống ngân hàng trong thế kỷ thứ 20 trở đi, chúng ta biết rất rõ là có những gì chúng ta nạp vào chứ nó mà không xài, nó không mất đi, nó giữ nguyên và nó để lãi qua năm tháng, để trong ngân hàng là có lãi đó, biết cách đầu tư lãi lớn. Nếu mình gieo trồng nhiều mà mình chưa hưởng thì đừng có buồn, nó còn nguyên đó. Áp dụng cái công thức này vào trong cái hệ thống thuế má ở phương Tây đó, chúng ta hạnh phúc dữ lắm. Có nhiều Phật tử gặp chúng tôi nói: trời ơi thầy ơi, tôi làm một việc cực khổ lắm, hai vợ chồng làm gần 40 năm ở trên đất Hoa Kỳ này, rồi đến bây giờ là 60 mấy tuổi, giờ không muốn làm gì nữa hết á. Hỏi sao mà hai ông bà không muốn làm việc nữa? Hỏi chứ giờ tới cái tiền lương hưu của tôi không, mỗi tháng là 5-7 ngàn rồi, tôi đóng thuế biết mấy chục năm, làm chi nữa, làm cũng chừng đó thôi. Rồi bà vợ mới nói: thôi tôi chưa đến tuổi về hưu mà tôi muốn về hưu sớm, thay vì 10 năm nữa tôi mới về hưu, bởi vì làm hai vợ chồng cùng làm thì cũng đóng thuế, phần dư lại không bao nhiêu, thì để nhà nó sướng hơn, làm gì cho nó mệt. Hiểu như vậy là chúng ta chưa biết là chăm sóc nhân quả phước báo của bản thân. Chúng ta cứ tưởng rằng là khi mình làm đóng thuế là mình mất đi, nhưng thực ra là mình đang làm phước thiện, đang làm công đức. Mà nhất là hệ thống thuế má ở phương Tây này nó rất là đàng hoàng, chính phủ sử dụng nó vào các hệ thống an sinh, các chương trình giáo dục và nhiều cái khác về xã hội v.v. Vì giả sử họ sai mục đích thì nữa, thì chúng ta gieo trồng chúng ta vẫn có phước báo. Người sử dụng sai mục đích sẽ bị cái nghiệp báo xấu, còn người đóng góp đúng mục đích đó là có được cái quả phước thiện. Cho nên cùng một hành động mà có người có phước mà có người có tội là vậy, là do cái động cơ, do sự phát tâm, hay là làm một cách bất đắc dĩ, hay là sầm sai mục tiêu, hay là lạm dụng mục tiêu, lạm dụng các cái hạt giống v.v. niềm tin của con người. Thay vì chúng ta dành ra một cái khoản tiền nào đó để đi làm từ thiện, chúng ta phải đi đến tận nơi để đóng góp. Đằng này cứ mỗi tháng là nó tự động nó đóng góp thông qua việc cắt khi chuyển vào account của mình, khỏe ra đỡ tốn tiền xăng. Con người đó, có thói quen là giữ vì mình làm cực khổ quá mà tích tụ nhiều, chứ mình đâu có muốn buông ra đâu. Đó là thái độ tâm lý của ai không vậy? Rồi mỗi khi mà mình thấy mình mất đi mấy chục phần trăm cái tiền đóng thuế, mình thấy tiếc. Nếu không, các chính phủ không làm như thế thì mình cũng sẽ không phát tâm đâu. Nhờ có như vậy mà mình phát tâm. Chưa biết đạo thì mình phát tâm bất đắc dĩ, còn hiểu đạo thì chúng tôi xin đề nghị quý vị là cứ đến những cái thời điểm mà thuế nó tự cắt tự trừ đó, thì mình hoan hỷ, mình phải nhớ rằng là ngày hôm nay tôi làm được việc từ thiện, tôi xin hồi hướng cái phước của 30 mấy% đóng tiền thuế hay là 40 mấy% cho những người đang cần, cho những cái công trình phước thiện. Hướng tâm vào như vậy, cái quả nó lớn lắm, mặc dù mình không có dụng ý, nó vẫn trổ. Rồi đến vừa đó, trời, đã đau quá, mất 30 mấy%, phải không có, tôi cúng chùa rồi. Mà thiếu giả sử không có đóng thế, cũng không cúng đồng xu nào. Có những cách mình nói, cho nó an ủi vậy mà, an ủi cho vui vui, đỡ tiếc rồi, đỡ buồn. Do đó, hiểu được đạo đó thì ở đâu mình cũng làm phước được hết á. Làm phước với sự phát tâm thật sự thì cái giá trị của nó rất lớn, thì cái nhân quả nó diễn ra như là một tiến trình rất là tự nhiên, không cầu nó vẫn đến. Cái tiến trình tu tập của công chúa Diệu Thiện đã mang lại cái thành quả hóa độ cả gia đình. Giai đoạn cuối cuộc đời thì người cha bị khổ đau cùng cực vì cái hậu quả của lòng giận, vì cái phân biệt đối xử do phong tục tập quán và hiểu biết sai lầm gây ra, vì cái ức chế làm cho đứa con mình bị khổ đau suốt 10 mấy năm, vì cái lòng sân hận của cái tôi bị thách đố mà muốn giết già sư, đốt cả ngôi chùa, phá luôn cả một cái đạo tràng tu tập, vì những cái hiểu sai cho nên muốn giết con ruột của mình vì con ruột của mình không theo mình, giết cả 2 lần. Cái tâm sát hại đó mặc dù chưa được thực hiện bằng cái kết quả thực sự, nhưng nó vẫn gieo ra một cái hạt giống xấu, cho nên nó vẫn phải trổ những quả xấu. Ông mày phước nếu những kiếp trước ông không tu, tức là ông đã chết bất đắc kỳ tử đó, ông trở thành những bị bệnh phong cùi này nọ, chết hàng ngày hàng giờ đau đớn nhức nhói cơ thể thôi, như một sự hành hạ, đó là bệnh của nghiệp. Và mắt ngày ngày mờ, bởi vì mắt nó liên hệ đến nhận thức. Khi mà con người sống với lòng vô minh nhiều quá, sân hận nhiều quá đó, nhận thức không còn sáng suốt nữa, nó làm cho người đó nó có thể sống một cách không biết giữ thân mình, cho nên cái bệnh tật chết chóc diễn ra sớm hơn. Cô công chúa là một hành giả và hiện thân của Bồ Tát Quan Thế Âm, diệu thiện, tức là thiện trọn vẹn, thiện mầu nhiệm. Nhờ cái thiện mầu nhiệm và trọn vẹn đó, cho nên cô đã biến thù trở thành thân, biến những cái sân hận á trở thành tươi mát và hạnh phúc, biến những nỗi đau đó trở thành là an vui, và cái nghiệp tội khổ của cha mình á trở thành giải phóng và chuyển hóa. Cái giá trị của sự tu tập là nằm ở chỗ này. Chứ nếu nó chỉ đơn thuần cho bản thân của cô, là đến lúc đó cô nói ôi ông chết rắn đáng đời đi vì ông ác quá. Nhiều người do chúng ta thường nguyện rủa như vậy, mình thấy cái người nào ác quá mình nói ôi chết rắn chịu, hoặc là sanh con giá làm sao cho đứa con đó nó bị đuôi điếc câm ngọng mù vậy đó, để mình thỏa mãn cái cơn giận tức của mình, mà mình nghĩ rằng làm như thế là mình trả thù. Trong thế giới phương Tây này nó tự do nhiều quá, cho nên cái lòng hận thù người ta dễ dàng được đổ dầu vào lửa lắm. Người ta làm hình nộm của người ta ghét, dùng súng bắn vào, dùng dao đâm vào, dùng lửa đốt vào, rồi để vẽ hình tượng của người đó ở trên đất, lấy chân vật liệu dơ khạc nhổ, rồi chửi bới, thậm chí ra cái mồ người đó chửi hàng ngày hàng giờ để giải phóng cái cơn giận. Đó là cái cách thức nuôi cơn giận nhiều hơn, nuôi cái nghiệp xấu nhiều hơn, và nuôi cái tính cách nạn nhân ở trên con người của mình nhiều hơn, làm cho nó béo phì, nó to đến độ mình đứt cơn máu mà chết. Cho nên tâm lý học trị liệu của phương Tây nhiều cái nó nguy hiểm lắm. Nó dạy người ta giải phóng nó, xả hơi nó một cách tạm thời thôi, không giải quyết một cách từ gốc rễ. Cái tình thương và cái hiểu biết với những cái sự lắng nghe, thấy được những cái bế tắc để có được cái tiến trình cảm thông và vượt qua được cái áp tắc đó, mới giúp cho ta giải quyết một vấn đề một cách tận gốc rễ của nó. Công chúa Diệu Thiện đã trở thành hành giả Diệu Thiện. Hành giả Diệu Thiện đã trở thành một nhà tâm linh Diệu Thiện. Nhà tâm linh Diệu Thiện đã trở thành Bồ Tát Quan Thế Âm Diệu Thiện. Cái thiện mâu nhiệm, cái thiện chuyển hóa, cái thiện làm mới, cái thiện thay đổi cuộc đời. Và trong những cái năm tháng cuối cuộc đời của người cha, cô đã trở thành cái phao cứu rỗi. Cô đã đến chăm sóc, cô đã chữa trị bằng những kinh nghiệm nhìn thấy các loài thú ở trong rừng chữa trị khi chúng bị bệnh tật với nhau. Và áp dụng cái công thức đó, người cha đã trị được cái bệnh phong cùi, và mắt người cha lần lần sáng trở lại, hạnh phúc bắt đầu trọn vẹn, cả gia đình được ấm no. Và các bế tắc mấy chục năm của hận thù, của hiểu sai, của phong tục tập quán dở đó đã không còn nữa. Và nhờ như thế đó, cái quốc gia đó được an vui và hạnh phúc. Ông vua này đã biết ứng dụng Phật Pháp là phương châm để cai trị xã hội. Cai trị bằng đạo đức, cai trị bằng chân lý, cai trị bằng tình thương, cai trị bằng cả một tiến trình chuyển hóa. Vì ông là một nạn nhân, và ông đã được giải phóng khỏi tính cách nạn nhân đó. Cho nên cái ấn tượng đó làm cho người ta không quên, và người ta sẽ áp dụng nó như là giải pháp trị liệu, như là liều thuốc rất là quý cho tất cả xã hội và cộng đồng. Cái kết cục của một câu chuyện đó là điều mà chúng ta muốn, và cái kết cục ở đây rất là đẹp. Nhờ cái tính cách diệu thiện, cái tâm diệu thiện, chúng ta mới làm được việc đó. Ai cũng có được cái năng lực diệu thiện này ở trong mỗi con người của mình, cho nên ráng phát huy. Cái Phật tính đó nó vẫn còn, có lúc chúng ta giận, tức, thử hiện thế này thế kia, nhưng hạt giống đó vẫn còn nguyên. Chỉ cần đánh thức ông Phật đang nằm ngủ, chỉ cần đánh thức cái lương tâm đang nằm ngủ, chỉ cần đánh thức cái tánh diệu thiện đang nằm ngủ thôi, là chúng ta trở thành một vị Bồ Tát, chúng ta trở thành một vị Phật. Đây là một cái tinh thần và thái độ rất là lạc quan và tích cực mà Đức Phật đã dạy chúng ta trong cuộc đời. Chúng ta kết thúc tại đây. Câu chuyện này rất là lý thú, và mong sao quý vị tiếp tục suy nghĩ thêm để tìm những cái cách ứng dụng từ việc triển khai câu chuyện đó cho những cái cảnh huống riêng của mình. Mình có phải là ông cha với tính cách là ông vua? Mình có phải là bà hoàng hậu mặc cảm tự ti như là bà hoàng hậu trong câu chuyện? Mình có là đứa con gái rộng lượng, yêu thương, tha thứ người cha trong tình huống này hay không? Mình có phải là nhà sư bản lãnh không sợ tất cả những cái áp lực của chính trị, của thời cuộc, của quyền bính, vì mình biết rằng con đường bi là chân lý hay không. Mình có phải là những con vật hiểu được đạo lý, giúp đỡ người hiền lương để giải phóng cái nghiệp xấu của kiếp gọi là động vật của mình hay không? Mình có phải là những con người trong câu chuyện để giải quyết, để đi đến một cái kết cục tốt đẹp như thế hay không? Tự đặt cho mình ra những câu hỏi như thế thì chúng ta sẽ tìm cho mình ra những giải đáp. Chúng ta kết thúc chỗ đây, hoặc là chúng ta có thể có thêm có thời gian hỏi không? Hay dài thôi chúng ta nghỉ. Thì chiều nay đó chúng ta sẽ có một cái buổi pháp thoại khác ở chùa Giác Lâm. Nếu quý vị có rảnh rỗi thời gian đó thì xin quý vị tiếp tục đến đây để cùng chia sẻ. Kính chúc tất cả quý thiền hữu tri thức luôn luôn dồi dào sức khỏe, thịnh vượng phát triển để tiếp tục làm việc thiện và sống hạnh phúc ở trong cuộc đời. Chân thành cảm ơn ni sư trụ trì đã tạo điều kiện cho buổi pháp thoại có mặt. Cảm ơn cô Diệu Anh và anh Phước Thiện và cả gia đình đã tạo điều kiện thuận lợi để sắp xếp những cái buổi pháp thoại có mặt ở trên bang Philadelphia, ở trên bang Philadelphia. Chân thành cảm ơn tất cả.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin liên lạc theo địa chỉ Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 0883359 14, 0958057 827, email buddhismtodayinc@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphathoc.com.